trình thao thức với quê hương cùng sư Hoàng Duy Hùng xin đến cùng với toàn thể thính giả thân mến của đài VOVN, đặc biệt trong ngày Quốc khánh Hoa Kỳ 4/7/2006 này. Mời luật sư Linh Tiến ạ.
Vâng, xin kính chào ông Vĩnh Lạc và xin kính chào tất cả quý vị trưởng thượng cũng như các bạn trẻ. Không biết cô Phương Hoa ở bên đằng sóng bên kia có hay không?
À, cô Phương Hoa thì chắc chắn là đang ngồi bên trong để nghe rồi đó. Và nếu mà vui và có chuyện gì, nhất là nếu mà Hoàng Duy Hùng dám đụng tới chuyện thứ nhất là cộng sản tham nhũng và thứ hai là ai mà tấn công ông Vũ thì chắc chắn chị Phương Hoa sẽ xuất hiện ngay trên làn sóng.
Vâng, Vĩnh Lạc. Anh Vĩnh Lạc biết trong những kỳ trước ở trên đài VOVN có cái chương trình với các văn nghệ sĩ đó. Thì chắc anh Vĩnh Lạc còn nhớ là nhà thơ Bùi Giáng.
Dạ vâng.
Nhà thơ Bùi Giáng nổi tiếng là một nhà thơ khùng khùng điên điên của Việt
vâng,
Nam.
Vâng.
Ông làm nhiều cái bài thơ rất là hay.
Vâng.
Nhưng mà cái hôm mà sau năm 75 thưa anh Vĩnh Lạc, ông đi ra ngoài chợ. Ở trên bên chợ Bến Thành á. Thế rồi ông mới ông đi ngang qua, ông bắt hai cái quả trứng vịt của người ta. Ông cầm đi ra. Thế là cái người mà chủ hàng ta kêu lên, ta bảo là chơi bớ bà coi đi, ăn cắp. Thế công an mới chạy tới đuổi bắt ổng. Mà bắt ổng thì anh Vĩnh Lạc biết là ổng là một nhà thơ mà nổi tiếng hồi trước là khùng khùng điên điên, không còn biết cái gì hết. Ông nói chuyện một hồi nữa. Thế rồi công an sùng quá. Cái công an cầm cái dù cui đánh ổng một cái, chạy mặt ra chợ, ngay đầu chạy máu. Thế ổng mới la lên một câu nói như này mà có lẽ nó cũng có là một cái lý. Tôi nghĩ rằng là cái đau thương của dân tộc Việt Nam. Ông nói là chứ
mình đoán là có phải ông nói là trời ơi tôi lấy cả nước mà không ai nói gì, tôi lấy có hai quả trứng gà nó bắt tôi
nó lấy cả nước mà không ai dám nói gì hết, còn tôi mới lấy có hai quả trứng mà nó đánh tôi ú đầu lỗ trán như này. Vâng, Vĩnh Lạc
cái mình chưa nghe nhưng mình biết tới nó Bùi Giáng, mình đoán được ngay là ông sẽ gài được cái câu đó. Đúng rồi.
Vâng, thưa anh, thì là công an lúc đó đứng chỉ là đứng trân ra không biết nói sao hết. Thưa anh Vĩnh Lạc,
đã nhắc tới Bùi Giáng thì phải nói là anh biết là nhà thơ thường hí ngôn lộng ngữ, thì riêng một cái chuyện mà cộng sản chiếm miền Nam đó thì anh nhớ Trần Dằn ngày xưa có câu là tôi đi khắp nơi chỉ thấy mưa sa trên màu cờ đỏ đó. Và anh biết cái này phải nói là công nhận là Bùi Giáng, anh biết ông nổi tiếng, ông nói chuyện rất là tục.
Yeah.
Thì anh biết là cái màu đỏ mà người Việt Nam mình không ưa đó, người ta dùng một cái chữ rất là thô tục. Yeah, là giống như thế là của Chu Kỳ Phụ Nữ mà ra.
Yeah,
thì ông nhìn cái màu cờ đó, ông làm hai câu nổi tiếng tới bây giờ là cờ đã đỏ từ khi trăng là nguyệt, kinh là kỳ với bao nổi tân toan, cho nên là trời hồi đó là một thời Sài Gòn người ta truyền tụng cái màu cờ đỏ mà trăng là nguyệt và kinh là kỳ. Thưa quý vị, hai câu rất hay, nhưng mà hai câu nó khéo léo đưa một câu chửi rất là thông tục của người Việt Nam biến thành ra hai câu thơ tuyệt vời. Mời anh Hùng nói tiếp.
Vâng, thưa anh Vĩnh Lạc, thì nói đưa cái câu thơ của Bùi Giáng ra, cái câu nhận định của Bùi Giáng là tôi mới lấy khoai cả trứng thôi mà nó đánh tôi u đầu lỗ trán rồi, còn nó lấy cả nước mà không ai dám nói gì. Thưa anh Vĩnh Lạc, thì cộng sản lấy cả nước mà không ai dám nói gì, lấy từ đây thưa anh Vĩnh Lạc nó còn có nhiều cái ý nghĩa đó. Đây, kỳ trước trong cái chương trình mà đang nói chuyện với cô Phương Hoa đó, thì anh Vĩnh Lạc biết là hiện giờ đất nước của chúng ta đâu phải là còn độc lập tự chủ như trước nữa anh Vĩnh Lạc, mà hiện giờ đó đã bị cộng sản Trung Quốc khống chế rất là nhiều, từ phương diện kinh tế, văn hóa, rồi chính trị, rồi luôn cả về vấn đề mà địa thế. Anh Vĩnh Lạc biết là chút nữa chúng ta sẽ bàn thêm là kể chuyện tiếp luôn. Thí dụ như là ông Lê Văn Bàn, ông nói là bà Rice sẽ qua, rồi ông Tổng thống Bush qua. Tại sao chúng ta thấy rằng là kỳ này Hoa Kỳ sẽ qua Việt Nam rất là nhiều? Là vì họ e ngại cái chuyện mà Trung Quốc là kiểm soát hoàn Việt Nam, thưa anh Vĩnh Lạc.
Đúng rồi.
Cái sự chạy đua giữa Việt Nam, giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc trong cái vấn đề mà cái chính trường của Việt Nam là một điều mà ngày hôm nay bây giờ càng ngày nó càng rõ nét. Mà rõ nét nhất là tại vì thưa anh Vĩnh Lạc là cách đây hơi khoảng 2 tuần thì trong một cái buổi họp mà ở tại cái câu lạc bộ Thượng Hải đó, một số tướng lãnh của Trung Quốc có lên tiếng nói rằng là chứ vâng, chúng tôi biết rằng là có một số quốc gia đã chiếm mất các hòn đảo của Trung Quốc rồi. Trong đó có Việt Nam thì chiếm 39 hòn đảo của Trung Quốc. Thế thì ông Hồ Cẩm Đào ông có nói là chắc có phải dùng vũ lực dạy cho nó bài học. Anh nhớ, anh Vĩnh Lạc nhớ là Đặng Tử Bình đã từng dạy cho Cộng sản Việt Nam một bài học.
Năm 79, vâng, thôi tôi còn ở bên đó mà.
Vâng. Thế thì bây giờ đó là người ta mới đưa ra một cái bên sau cái ngày đó, thưa anh Vĩnh Lạc, người ta mới làm một cái thống kê ở bên Trung Quốc. nó có một cái rất là đau lòng thôi anh Vĩnh Lạc, đó là người dân Trung Quốc, cái giới trẻ đó, người ta hỏi là có nên dạy Việt Nam một bài học nữa hay không, thì tới 95% là trả lời là dạy cho Việt Nam bài học nữa.
Họ cái bên đó là họ tuyên truyền rất là ghê gớm như vậy đó. Vâng, dạ.
Thế thì là họ cứ nghĩ rằng là những cái hòn đảo mà của Việt Nam á, mà khi mà Phạm Văn Đồng mà ký năm 1958, nhân dân là thủ tướng của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, tức là lúc đó là Cộng hòa Dân chủ Việt Nam.
Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Thì ký coi như là công nhận cái vùng lãnh hải của Trung Quốc ở tại Biển Đông, thưa anh Vĩnh Lạc. Thì trong đó, đó thì cái sự công nhận đó nó bao gồm luôn cả Trường Sa và Hoàng Sa.
Tức là Phạm Văn Đồng thực sự đã có biết và đã có
ký
rồi.
Có ký cái văn thư đó, thưa anh Vĩnh Lạc. Văn thư mà công nhận cái hải phận của Trung Quốc. Vâng, rồi anh trước đó là có những cái buổi đàm phán, thì hồi đó là Bộ trưởng Bộ Ngoại giao của Cộng hòa Dân chủ Việt Nam là ông Uông Văn Khiêm. Ông Văn Khiêm lúc đó đã từng qua và trước đó đã có những cái cuộc đàm phán, thưa anh Vĩnh Lạc, về vấn đề hải phận. Thì họ phải biết rất là rõ ràng cái chuyện mà công bố cái bản đồ hải phận đó của Trung Quốc nằm ở đâu chứ.
Tôi cái này hỏi luôn là tôi nghĩ là tôi không biết, mà tôi không có thẹn gì mà không hỏi anh, mà chắc nhiều người của Việt Nam mình cũng muốn hỏi, hòn đảo đó có dân cư không anh? Dân cư đó họ là người, họ nói tiếng Việt, họ nói Trung Quốc, anh có bao giờ mà anh biết ai ghé tới đó một lần nào chưa chưa anh?
Anh Vĩnh Lạc biết là thí dụ như những cái hòn đảo như Bạch Long Vĩ.
Dạ vâng.
Nó có khoảng chừng 3 cây số.
3 cây số. Dạ.
Thì Bạch Long Vĩ theo như về Maritime, International Maritime Law đó, tức là về vấn đề mà
luật hải phận quốc tế.
Luật hải phận quốc tế đó, thì khi mà đã có dân cư nơi đó, thì họ sẽ phải được cái gọi là cái 200 dặm nautical mile, tức là 200 dặm mà chung quanh họ là để vấn đề sinh sống. Thì những cái hòn đảo nhỏ như Bạch Long Vĩ đó thì có người ở, nhưng mà đó, Bạch Long Vĩ thì nằm ở trong cái vịnh Bắc Bộ thì không có nhường, anh Vĩnh Lạc biết như vậy. Nhưng mà những hai cái quần đảo là Archipelago đó, là tức là hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa, là Paracel và Spratly đó, thì không có người ở, anh Vĩnh Lạc.
Đó là rồi,
nó không có người ở, nhưng mà nó có những cái trạm,
nó có trạm.
Vâng, có những cái trạm. Điều này thì đã được thiết lập, những cái trạm đó được thiết lập từ xưa, từ đời nhà Nguyễn của mình có rồi, anh Vĩnh Lạc, chứ không phải bây
rất
giờ.
Rất là hay, tôi không hay được biết chi tiết
vâng,
này.
Vâng, họ đã có những cái trạm lớn, trạm đó thứ như là đặt những cái trạm để mà
đi tuần ghé qua, vâng, ngồi vâng, lại rồi vân vân. Vâng, dạ, vâng.
Thì ở đó thì hiện giờ đó, thưa anh Vĩnh Lạc, thì người ta mới nói rằng là cả cái vùng Đông Hải.
Dạ.
Khi nói Đông Hải tức là mình nói đến
Biển Đông của Việt Nam,
Biển Đông của Việt Nam.
Cái mà Việt Trung Quốc họ gọi là Biển Nam của họ.
Hoặc là China Sea đó, thưa
và
anh.
Thật ra tiếng Anh nó gọi là China Sea, điều vâng. đó điều nhiều người Việt Nam mình không ngờ. Dạ, vâng.
Vâng, nhưng mà cái Gulf of Tonkin tức là vịnh Bắc Bộ của mình à.
Tức là trong phía Việt Nam mình ra ngoài 200 dặm là chắc chắn là thuộc lãnh hải Việt Nam, không nghi ngờ.
Vâng.
Nhưng mà ở ngoài đó là China Sea thì là
không, nó cũng có những cái bây giờ đó trong văn bản nó còn rõ lắm, thì như Gulf of Tonkin tức là vịnh Đông Kinh.
Vịnh Đông Kinh tức là Bắc Bộ ngày xưa đó, Bắc
vâng,
Kỳ đó.
Đông Kinh là của mình, anh Vĩnh Lạc. Vâng, tức là Đông Kinh là của mình hồi xưa đó, cho nên là cái danh từ cái vùng đất đó, từ cái đảo Hải Nam đó là của Việt Nam. Vâng, cho nên là cái vịnh đó là cái vịnh của Việt Nam rất là rõ ràng. Nhưng bây giờ đó thì anh Vĩnh Lạc biết là năm 2000 và năm 2001 đã chia lại cái vấn đề mà vịnh, thì Việt Nam mình mất khoảng chừng mười mấy ngàn dặm vuông ở cái vịnh đó, là tại vì Trung Quốc ép có vậy thôi.
Ok, cái đó thì
Trung Quốc ép thì Cộng sản Việt Nam đã ký cái, ta nói là cách đắc sân biển là chỗ đó. Thế nhưng mà đó, cái điều đó nó là cái đó là phần sau thôi, còn cái phần trước anh Vĩnh Lạc, cái là cái vấn đề mà quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa. Thì kỳ vừa rồi khi mà Hồ Cẩm Đào rồi các tướng lãnh Trung Quốc và họ nói đó, họ nhắc lại đó, họ không phải nhắc lại tới cái vụ mà gọi là ở tại vịnh Bắc Bộ hay là vịnh Đông Kinh, mà họ nhắc đây là họ nhắc đến Trường Sa và Hoàng Sa. Mà cái nếu mà quý vị biết là quý vị xem lại ở trong cái họa đồ mà vẽ lại trường, cái là cái họa đồ chính điểm đỏ, họ đồ chính điểm đỏ của Trung Quốc thì họ họ vẽ hết tất cả đó là nằm trong cái phạm vi của họ, thưa quý vị.
Như vậy là câu nói mà có những nước dám ngang nhiên chiếm 39 hòn đảo của họ, tức là họ đang nói chính điểm đỏ này đây ha anh?
Vâng thưa, không phải là 39 hòn đảo là nói các nước, mà là 39 hòn đảo là Việt Nam thôi, riêng Việt Nam là 39 hòn đảo.
Riêng một mình cái tội Việt vâng. Nam 39 đảo của họ.
Nói là, dạ. ở tại Trường Sa và Hoàng Sa thì nó là quần đảo anh Vĩnh Lạc,
dạ, vâng.
Một quần đảo chung, thì dạ. nó có nhiều cái hòn đảo nhỏ.
Dạ vâng.
À, mà hòn đảo đó đó có những hòn đảo sống được. Dạ. Có những hòn đảo nhưng mà cái vấn đề mà hải sản của nó rất là nhiều, thưa anh Vĩnh Lạc.
Dạ,
thế bây giờ đó họ dự trù ở trong hai cái quần đảo đó đó là tới 40 tỷ tấn dầu. Vâng.
Nó béo bở là chỗ đó nữa.
Vâng, dạ, tức là 40 tỷ tấn dầu, thưa anh Vĩnh Lạc. Khó được khai thác vì nhiều lý do, là nói rằng là vấn đề mà tranh chấp về chủ quyền.
Dạ vâng.
Nhưng mà đó cái điều mà đau đớn nữa đó là khi mà Trung Quốc nói về quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa thì họ ám chỉ luôn cái Ba Sanh, tức là cái giếng dầu Bạch Hổ, mà từ trước tới giờ, thưa anh Vĩnh Lạc, Trung Quốc chưa bao giờ có một chủ quyền gì, chưa ngay cả cái gọi là cái bản đồ mà hồi xưa mà Phạm Văn Đồng công nhận họ đó thì cũng không có cái chuyện mà dính líu đến Bạch Hổ. Thế thì ngày hôm nay đó thì họ nói đó, họ muốn ám chỉ luôn cả cái Bạch Hổ mà họ muốn tranh giành, là tại vì cái mỏ dầu, cái giếng dầu Bạch Hổ mới là cái giếng dầu quan trọng nhất, thưa anh Vĩnh Lạc.
Yeah.
Đó cho nên đó là họ mới mới lên tiếng như vậy. Thế nhưng mà cái đau như vậy này, thưa anh Vĩnh Lạc, mình nói như vậy đó là tại vì đó khi ông Bùi Giảng ông nói là tôi lấy mấy hai cái quả trứng thôi thì nó đánh tôi u đầu lỗ trán rồi, nó lấy cả nước mà không ai dám nói gì hết. Thưa anh Vĩnh Lạc, ngày hôm nay Trung Quốc đang lấy nước Việt Nam.
Dạ yeah, vâng.
Một hình thức nào đó
yeah.
mà công khai bằng ngoài cái chuyện mà gọi là kinh tế thì mình không nói rồi.
Yeah.
Nhưng mà khi họ lên tiếng điều đó, thưa anh Vĩnh Lạc,
yeah.
ở tại Việt Nam một nhà cầm quyền phải có trách nhiệm công bố đến toàn dân, để cho giống như cái thời kỳ mà hồi xưa đó mà anh Vĩnh Lạc biết là mỗi một lần có sự xâm lăng thì người dân họ biết để họ cũng đứng sau lưng, yeah. Hay là cùng để mà chống ngoại xâm, thưa anh Vĩnh Lạc. Thế nhưng ngày hôm nay đó, thưa anh Vĩnh Lạc, ở trong nước không ai dám lên tiếng hết.
Yeah.
Tất cả 600 tờ báo của gọi là đảng, của các tổ chức ngoại vi của đảng,
sợ gây chia rẽ cái chữ mà đảng cộng sản dùng,
tin thích, thưa anh Vĩnh Lạc, cái điều đó là một mối nhục.
Dạ.
Cái đó là cái lo âu mà chúng ta, bởi vậy cho nên chúng ta là những người ở hải ngoại, chúng ta nhìn thấy vấn đề.
Dạ.
Chúng ta phải lên tiếng và yêu cầu nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam, trong văn bản của họ nói rất là rõ ràng á, dạ. là những vấn đề liên quan đến chủ quyền đất nước thì người dân được biết và được nói và được bàn. Thế thì cái chuyện này là liên quan đến chủ quyền của cả dân tộc Việt Nam. Thế tại sao Đảng Cộng sản Việt Nam cho tới ngày hôm nay im tin thích? Anh Vĩnh Lạc còn nhớ năm 1974 khi mà quân lực của Việt Nam Cộng Hòa đang phải đối đầu với sự xâm lăng của Bắc Việt.
Yeah.
Thì cũng phải Trung Quốc lúc đó đó vì cái văn bản của Phạm Văn Đồng mà ký trao Hoàng Sa và Trường Sa cho họ, thì Trung Quốc đưa quân xuống đòi chiếm quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa.
Đó là nói chuyện năm 74, và cái văn bản ký kết năm 58 là đã 16 năm sau rồi.
16 năm sau thì Trung Quốc đòi gọi là ngang nhiên đòi xuống lấy. Thì lúc đó còn đang chiến tranh giữa miền Nam và miền Bắc.
Yeah.
Thì Việt Nam Cộng Hòa đã làm ầm lên chuyện đó. Và chúng ta đã đưa hải quân ra bên đó để chặn sự xâm chiếm của Trung Quốc.
Dạ vâng.
Không? Và chúng ta cũng đã đánh cho Trung Quốc một trận tơi bời, anh Vĩnh Lạc đã biết cái chuyện đó rồi.
Yeah.
Lịch sử còn rất là oai hùng cho quân lực Việt Nam Cộng Hòa cho đó. Chúng ta ghi danh những chiến sĩ mà đã hy sinh trong cái trận chiến đó. Thế nhưng mà khi đó anh Vĩnh Lạc biết cái nhục nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam á, là miền Nam ra bảo vệ Tổ quốc, thì tất cả những thành viên của ngoài Bắc á, im thiên thích không dám nói gì hết.
Yeah. À,
và còn nói rằng á, là Việt Nam á, là gọi là miền Nam á, là còn là gây hấn để trở thành tiểu bá trong vùng, thưa anh Vĩnh Lạc. Thực ra đó là chuyện mà chúng ta phải bảo vệ đất nước là cái chuyện phải làm. Bây giờ đó cái tội của Đảng Cộng sản Việt Nam á, chắc chắn trong tương lai sẽ khui ra rất là nhiều, anh Vĩnh Lạc. Nhưng bây giờ cho tới ngày hôm nay á, ai cũng nhìn thấy rằng là cái vai trò của họ trong mấy chục năm qua đó chỉ làm nô lệ cho ngoại bang, chỉ biết là cắt đất dân biển, chỉ làm sao cho cái bảo vệ cái quyền lợi của đảng của họ, thưa anh Vĩnh Lạc.
Dạ, vâng.
Cho nên nhà thơ Bùi Giáng nói rất là đau. Tôi lấy có hai quả trứng thôi, chúng nó đánh tôi u đầu lỗ trán.
Yeah.
Nhưng mà bây giờ nó lấy cả nước mà không ai dám lên tiếng gì hết, thưa anh Vĩnh Lạc. Và thưa Vĩnh Lạc, cái đó là cái ánh nhìn mà tôi cũng muốn chia sẻ với quý vị trong ngày hôm nay, là cái hiểm họa mà dân tộc của chúng ta đang phải đối phó, đó là âm mưu bành trướng của Trung Quốc ngày một càng rõ nét.
Dạ vâng.
Họ muốn khống chế toàn Việt Nam. Thì anh Vĩnh Lạc biết là chắc anh Vĩnh Lạc biết là bây giờ đó ở bên Trung Quốc họ tuyên truyền ghê gớm lắm anh Vĩnh Lạc.
Vâng.
Họ viết sách lại, tại vì khi mà Giang Trạch Dân tới Đà Nẵng hồi đó năm 2002 thì Giang Trạch Dân tới phố Minh Hương đó.
Dạ đúng rồi.
Chứ Giang
Trạch
Dân
nhớ vụ đó, tôi nhớ vụ
không thèm gặp.
Tôi tức lắm. Dạ vâng.
Thì Giang Trạch Dân nằm ở tại phố Minh Hương ra cái tại bãi biển ở Đà Nẵng. Giang Trạch Dân có lúc đó còn kêu Lê Khả Phiêu và một số người lúc đó còn đang tại chức đó, thưa anh Vĩnh Lạc. Nói rằng là chứ bây giờ đó là phải viết lại lịch sử. Cái cuộc chiến năm 79 là phải viết lại theo quan điểm của Bắc Kinh. Và lịch sử Việt Nam phải được viết lại theo quan điểm của Bắc Kinh. Chứ không phải là năm 79 đó, mà cả cái lịch sử, cái chiều dài lịch sử của mình mấy ngàn năm đó, thưa anh Vĩnh Lạc, là phải được viết lại theo quan điểm của họ. Thí dụ như là về Triệu Đà, thì sẽ phải công nhận hay không nhận như thế nào là do cái quan điểm của Bắc Kinh.
Ừ.
Chúng ta sẽ có cái dịp mà để bàn đến cái vấn đề lịch sử đó thêm. Dạ, thêm
mấy chuyện này nó lâm ly bi đát lắm những cái chuyện đó. Dạ.
Mà Cộng sản Việt Nam im không dám nói gì.
Vâng.
Anh Vĩnh Lạc cũng biết là hiện giờ ở tại Bắc Kinh đó, họ đã viết là lịch sử rất là rõ ràng. Việt Nam là một tỉnh phản loạn của Trung Quốc, giống như Đài Loan mà thôi, chứ không có khác gì hết. Và
chỉ có Đài Loan ly khai mới đây, còn Việt Nam thì ly khai hồi đời Lý Trần.
Vâng.
Tức là cái tội nặng hơn thôi. Vâng. Chứ không có khác gì cả. Dạ vâng.
Họ nói rất là rõ ràng thôi. Dạ. Tức là hai vùng chứ không có hai quốc gia được. Hai vùng này là hai tỉnh ly khai.
Dạ vâng.
Một tỉnh ly khai mới đây.
Dạ.
Trong lịch sử cận đại.
Dạ.
Và một tỉnh ly khai,
tức là tội Đài Loan nhẹ hơn. Thật ra mà nói là, vâng, tội Đài Loan có phần nhẹ hơn cái tội của Việt Nam. Vâng, đúng vậy. Điều đó tôi biết. Thành ra là, và anh biết là, thật ra bà nói mình biết là ở Đài Loan đó, những cái người cư dân miền núi của họ đó là những cái người dân rất là giống với những người cư dân miền núi của Việt Nam. Ở tỉnh Hải Nam, cái đảo Hải Nam đó, về văn hóa mà nói, vì nó không bao giờ gây được nước độc lập, nhưng mà chính ra thổ dân ở đó cũng là rất gần với cái chủng Malayo Polynesian của mình. Cho nên vì lý do đó, thành ra Trung Quốc họ coi Việt Nam tức là như thế là cái đảo Hải Nam, tại Hải Nam chưa bao giờ được ly khai đó, là hoàn toàn là nằm trong tay của họ rồi. Đài Loan là mới bay đặt ly khai gần đây thôi. Còn Việt Nam thì tại vì Trung Quốc đang bận rộn hồi cái thời gian đó, thành thử ra chúng ta biết là về lịch sử thì nhà Tống rất yếu về quân sự. Hồi lúc nhà Hán, nhà Đường rất mạnh về quân sự thì quả Việt Nam là một tỉnh An Nam Đô Hộ Phủ, và Trung Quốc làm tất cả mọi cách để mà triệt tiêu cái quá khứ Việt Nam trước Hán Đường, tức là cái thời Văn Lang Âu Lạc của mình. Thành ra là họ claim, do đó chỉ có từ khi nhà Tống mà yếu về quân sự rồi Trung Quốc phải mãi đối phó với nhà Nguyên là Mông Cổ, rồi sau này Mãn Thanh trở lại đó. Mình thấy rõ ràng, mình hiểu được cái vấn đề. Anh thấy là nhà Minh nằm giữa Mãn Thanh và Mông Cổ đó, là cái thời mà Trung Quốc được cái thời thế mạnh trở lại đó, là họ tìm mọi cách Minh thành tổ đó, làm tất cả mọi cách để mà chiếm Việt Nam, không có lê lợi là mình đã kỳ đó, mình đã không ngoi ra được rồi. Thành ra là họ coi như thế là cái chiến dịch của nhà Minh qua đánh Việt Nam lần đó là bây giờ họ phải làm lại bằng mọi giá. Họ coi thật sự Việt Nam là một cái thật ra người Trung Quốc nghĩa là nhìn Việt Nam là những đứa con mà con rơi của tàu đẻ mà không muốn nhìn cha, là tức là nói thẳng ra mà nói là họ coi như thế là con mà không có dạy chút nào cái cha nó nhìn đây mà nó chưa quỳ gối về mà chầu. Cái chỗ đó là cái chỗ rất là đáng buồn.
Vâng, thưa anh Vĩnh Lạc, cái điều đó là anh Vĩnh Lạc nhận xét rất là chính xác, đó là đối với người Trung Quốc thì họ coi Việt Nam mình á là con rơi. Không phải một những đứa con rơi không chịu nhận cha.
Đó, vâng. Mà lần này cha đóng cửa thì phải chịu, mà cha mở cửa nói là con đó thì con phải về chầu ngay lập tức, mà con chưa chịu về chầu là cái lý do gì? Đó là lý.
Vâng, thưa anh Vĩnh Lạc, vì vậy cho nên là sách ở bên Trung Quốc viết là Việt Nam là một tỉnh phản loạn. Bởi vậy cho nên họ mới làm một cái thống kê lại như tôi nói Vĩnh Lạc vừa rồi, đã mới đây thôi. Thì nói rằng là chắc cần dạy Việt Nam một bài học hay không? Thì các thanh thiếu niên, cái giới trẻ của Trung Quốc, thưa anh Vĩnh Lạc, là 95%. 95% là muốn đánh Việt Nam.
Đúng.
Cái
đúng.
Đó mới là cái nguy hiểm.
Nguy hiểm, đúng, đúng, nguy hiểm.
Họ nhồi sọ những người trong
chúng ta Trung không Quốc. Thể giận những người Trung Quốc bình thường như vậy được. Dạ. Bởi vì người nước nào thì cũng chỉ biết những điều mà chính quyền mình nhồi sọ. Thành ra mình gặp họ, mình phải đấu tranh tư tưởng, mình phải hòa nhã, mình phải bình tĩnh, mình phải kiên trì. Mình không thể nào ghét bỏ họ được, nhưng mình phải nhớ là họ bị người ta nhồi trong ấp từ thuở mới lớn lên, rằng người Việt Nam chỉ là phản loạn.
Nhưng mà đó, cái điều đó anh Vĩnh Lạc á, ở trong nước của Trung Quốc thì còn đỡ. Bây giờ cũng có rất là nhiều người Trung Quốc ở bên này, họ vẫn bị nhiễm.
Đúng.
Những tư tưởng đó. Thưa anh Vĩnh Lạc, chúng ta nói chuyện ngày hôm nay, chúng ta xác định một điểm như là người Trung Quốc cá nhân á, họ rất là tốt.
Vâng.
Họ rất dễ thương, họ hiếu hòa, họ cần mẫn, họ tức là những cái điều là chúng ta quý cái văn hóa của họ.
Dạ vâng.
Tôi rất là quý tên Vĩnh Lạc. Nhưng mà cái nguy hiểm là cái chế độ ở Trung Quốc.
Vâng.
Họ nhồi sọ người Trung Quốc để cho người Trung Quốc nhìn chúng ta với một cái ánh mắt rất là khác biệt.
Vâng.
À, khi mà anh Vĩnh Lạc biết là trong sở hoặc là ra bất cứ một nơi nào đó, anh Vĩnh Lạc á, nếu mà trong cái công việc anh Vĩnh Lạc gặp họ đó, mình làm việc thì họ rất là dễ thương.
Vâng.
Nhưng mà khi mà bàn tới cái chuyện của Việt Nam, thí dụ như vậy đó, mà có mình nói là chúng tôi là một dân tộc độc lập, thì thế nào
họ sưng sỉa lên. Dạ.
Dạ vâng, họ sưng sỏ lên, họ.
Và xin lập lại, đây là những người sinh ở tại Hoa Lục,
dạ vâng,
qua sinh sống ở Mỹ. Chúng tôi không nói gì tới những người Hoa Kiều, dạ, đã bao lâu sống ở Việt Nam và vẫn còn sống cộng đồng Việt Nam, hay những người Trung Quốc, Đài Loan, họ không có vấn đề gì chuyện đó. Nhưng mà những người tuổi trẻ ngang lứa chúng tôi, đây xin thưa thêm với anh Hùng, bởi vì chính là nhiều bậc trưởng thượng tôi đã từng quen nói với tôi là nói với chuyện này chi vậy, đâu có ai quan tâm. Vâng, các vị trưởng thượng của chúng ta 50 tuổi, 60 tuổi làm việc với nhau không gặp những người đó, nhưng chúng tôi, cái lứa của tôi và Hoàng Duy Hùng đổ trường đại học ra đi học, chúng tôi 40 tuổi, 30 tuổi, chúng tôi nói tiếng Anh nhiều, chúng tôi giao tiếp nhiều và chúng tôi gặp những người 30 tuổi, 40 tuổi lứa chúng tôi ở Hoa Lục qua. Họ rất dễ thương, rất đáng quý và nhiều, mà chúng tôi luôn làm bạn với họ, bởi mình nghĩ rằng cái tư tưởng dân chủ phóng khoáng ở đâu cũng là phóng khoáng, và họ cũng đâu là dân chủ cho nước họ thì sẽ tốt cho mình mà thôi. Nhưng khi mà đụng đến chuyện đó, chúng tôi vì vậy khi lên đài tôi có nói những chuyện này thì là có nhiều người nói chi mấy chuyện cho nó gây bất hòa, nói quý vị không biết, các vị trưởng thượng 56 tuổi không gặp những chuyện này, đây là trường hợp của lứa chúng tôi và anh Hùng và chúng tôi gặp bữa một, mà mình rất là muốn thông đạt rõ ràng một cách minh bạch tới với họ, để mình muốn cho họ cũng tự đồng ý với mình, để mà họ về họ nói à, hóa ra là nước của mình đã dạy mình sai, nước Việt Nam nó có riêng thật sự, là cái điều rất là quan trọng. Chúng ta phải lấy cái tư tưởng, cái thế chính của chúng ta từ nói chuyện với từng người một như vậy chứ không phải dễ.
Nhưng mà thưa anh, với là cái điều mà các bậc trưởng thượng không chú ý đó là khi mà muốn chiếm một quốc gia nào đó, hay là để gọi là có chính danh, thì họ phải nhồi sọ về vấn đề văn hóa,
ngôn thuận trước rồi dân mới chính sau. Vâng, đúng.
Và
rồi
cái đó là thưa quý vị, đó là họ tạo chính nghĩa cho họ trước.
Đúng, nó xuôi tai trước. Vâng. Đã
cho nên quý vị mới thấy rằng là khi mà ra trận á, cái tinh thần rất quan trọng. Nếu mà người đó họ biết rằng là người Trung Hoa đó, chứ không phải là tôi nói là người Việt Nam, họ nghĩ rằng họ đang làm công việc thống nhất đất nước.
Đúng.
Thì họ sẵn sàng, họ đổ máu và họ hy sinh.
Vâng, một anh lính Tứ Xuyên qua đánh, dạ, Việt Nam, anh ta nghĩ rằng đang lấy một cái tỉnh ly khai lại cho nước mình, để bắt nó nhận họ, nhận hàng với mình. Vâng. Chứ anh đâu nghĩ anh ta làm điều sai đâu.
Và anh ta nghĩ điều đó là đúng, cho nên anh ta nhìn, thưa quý vị, đó là Trung Quốc đang chuẩn bị chiến tranh với Việt Nam bằng cái vấn đề tâm lý chiến trước.
Vâng.
Và họ đã chuẩn bị hơn 20 năm rồi, thưa quý vị. Các sách giáo khoa đã chuẩn bị cho tới ngày hôm nay rất là nhịp nhàng. Bởi vậy cho nên, thưa quý vị, họ mới làm bản thống kê. Chứ bây giờ họ thống kê rất là nhiều. Có nên dạy cho Việt Nam bài học nữa không? Dạ, dạy liền.
Vâng, vâng.
Thống nhất liền, thưa quý vị. Đúng. Cho nên đó, quý vị thấy rằng là họ đã chuẩn bị về tâm lý chiến, về văn hóa rồi.
Ừ.
Cái điểm đó là cái điểm chuẩn bị thứ nhất, thưa anh Vĩnh Lạc. Cái chuẩn bị thứ hai này mới là kinh hoàng này. Chuẩn bị thứ hai là khống chế tất cả địa thế của Việt Nam.
Vâng.
Thế thì khi họ khống chế các địa thế Việt Nam thì thưa anh Vĩnh Lạc, là họ xây tất cả là 40 mấy cái đập ở trên cái thượng nguồn sông Cửu Long, sông Hồng, sông Đà, sông Lô.
Vâng.
À, quý vị biết là ở Việt Nam
tất cả sông của mình đều phát tích từ cái vùng của Trung Quốc. Thành, vâng, ra khi họ sẽ đập Trường Giang, chứ mà họ đi qua và nó họ làm thêm, mình không có thể nào kiểm soát họ được cả. Vâng. Vâng. Họ tạo thiên tai cho mình, họ có thể nhân tạo một cái thiên tai cho mình dễ dàng.
Anh Vĩnh Lạc biết là ở Việt Nam mình, ở ngoài Bắc thì có cái vựa lúa.
Vâng.
Tức là cái vùng đồng bằng sông Hồng đó,
dạ,
Delta đó, tức là nó có ba cái nhánh sông.
Vâng.
Ba cái sông, sông Lô,
sông Hồng
và sông Đà. Ba cái sông đó đều bắt nguồn từ tỉnh
Tứ Xuyên, không?
Dạ không, nó là tỉnh
Vân Nam.
Vâng. Ba sông đó đều bắt nguồn từ Vân Nam hết. Không phải là những con sông dài nhưng mà cũng là những con sông lớn, thưa anh.
Nhưng mà nó là vựa lúa của miền Bắc thì nó quan trọng. Nó bằng sông Cửu Long nhưng mà nó cũng rất là quan trọng cho kinh
nó
tế của mình.
Nó chạy từ xuống từ Vân Nam, chạy thẳng về tới
Lào, đi ngang Lào phải không?
Không,
ngang Lào.
Đi thẳng vô Việt Nam.
Thẳng Việt Nam luôn hả? Dạ vâng.
Đi vô Việt Nam thì ba sông đó thì nhập lại ở tại Hòa Bình.
Dạ.
Cách Hà Nội khoảng chừng 50 mấy cây số.
Đi về Thanh Hóa, về hướng Thanh Hóa rồi. Dạ.
Rồi mới chạy qua Hà Nội.
Dạ vâng.
Vâng, rồi mới ra từ từ rồi mới ra Biển Đông.
Biển Đông.
Tức,
dạ,
là về Vịnh Bắc Bộ. Thì hiện giờ thưa anh Vĩnh Lạc biết là họ đã xây ở trước đó ít nhất là 8 cái đập lớn. 8 đập lớn. Chứ chưa nói là bên sông Cửu Long. Rồi bây giờ đến sông Cửu Long đó, thưa anh Vĩnh Lạc. Sông Cửu Long thì nó bắt nguồn từ tỉnh Thanh Hải. Thanh Hải tức là bên phía Tây Tạng đó.
Tây Tạng và
chứ
Chiên Hải là tiếng
chứ,
Trung
chứ
Quốc.
Chứ không phải là dạ, Thanh Hải vâng. Mà gọi là biển Thanh Hải.
Dạ.
Nhiều người cái hiểu lầm đó. Thưa.
Dạ vâng ạ. Dạ,
tỉnh
đây cái tỉnh Thanh Hải.
Tỉnh Thanh Hải là một cái tỉnh rất là lớn.
Tiếng Trung Quốc bây giờ nó viết là Qing Hai. Đó, Chiên Hải.
Chiên Hải là Thanh Hải đó thưa anh Vĩnh Lạc. Thì cái con sông này đó, nó chảy qua bên cả bên Thái Lan, Miến Điện, rồi Lào, rồi Campuchia, rồi qua Việt Nam, tách ra làm chín nhánh
yeah.
Thì thành sông Cửu Long
yeah.
Bây giờ đó thì họ xây tới 14 cái đập ở trước cái sông đó. Mỗi một cái đập như vậy thưa anh Vĩnh Lạc, nó cao khoảng chừng 33 tầng nhà. 33 tầng nhà thì bây giờ nó cái có nhiều người đó thì giống như là ông Hoàng Cơ Định ông nói là chứ ô không quan trọng lắm đâu, tại vì nước thì nó nhập ở dưới này chứ đâu có đến nỗi không. Thưa không phải thưa quý vị, thưa quý vị, hiện giờ đó ở tại sông Lô của Việt Nam á, nước bị cạn rất là nhiều rồi.
Đúng, họ làm cạn nước không xuống dưới
dạ,
này
vâng.
Nữa. Dạ vâng.
Thưa anh Vĩnh Lạc, chúng ta sẽ bàn thêm, như bây giờ có một vị thính giả chúng ta cũng cần
Dạ vâng ạ, xin thính giả gọi vào. Ngày hôm nay Quốc Khánh mà còn có thính giả nhà nghe chúng tôi và chúng tôi rất là mừng, xin thính giả lên tiếng ạ. Bạn Bo Kiêu có bị khét hay không đây?
Ok, happy holiday ạ. Tôi là Tứ Hải ạ.
Dạ, vâng, xin chào anh Tứ Hải, vâng.
À chào, thấy mình là người Mỹ gốc Việt đó, thành ra Mỹ tôi coi như là mẹ nuôi. Còn Việt là mẹ ruột. Mà hôm nay Quốc Khánh mẹ nuôi thì vui, mà mình cũng vui chưa trọn, tại vì mẹ Việt Nam mà ruột chưa có Quốc Khánh mà cho đúng nghĩa. Tại vì tôi thấy cây xã hội chủ nghĩa đó, nãy giờ luật sư Hùng nói vậy thì tôi thấy đó là một cái chủ nghĩa xấu hôi. Chủ nghĩa xã hội là chủ nghĩa xấu hôi, nên chúng ta nên đập bỏ để mà thay thế cái chủ nghĩa mà cộng hòa. Mà thì tôi nghe ra tôi thắc là coi như là kính nể cái luật sư Hùng trẻ mà đã biết địa lý và lịch sử của Việt Nam, mà còn hơn những người mà hồi trước em Lâm mà đã học đại học ở bên Việt Nam. Và tôi thấy nãy giờ cái bên cái anh Trung Cộng anh tuyên truyền là sai, anh muốn xâm lăng thì anh mới đặt ra một cái giả thuyết để mà đi xâm lăng, cũng như hồi trước anh Hitler mà anh muốn anh mới đặt ra cái dân tộc Đức là hạng nhất, còn một dân tộc khác là phải bỏ vô lò sát sinh là sai. Thành ra chúng ta phải chống lại cái đó, mà chống cái đó mà cái vật cản của chúng ta là cái đảng cộng sản Việt Nam. Thì cái lên cái nhiều cái tôn giáo như Liên Tôn ở Việt Nam là Thích Quảng Độ, Liên Mục Nguyễn Nhân Lý, là một siêu Nguyễn Hồng Quang, rồi tất cả đều chống. Bây giờ cái cụ Lê Văn Liên đã hòa hảo cũng đang chống rất mạnh, nhưng cái gì cộng nó không có như là những cái nước khác mà nó văn minh. Bây giờ nó dùng lực lượng bạc bỏ, hôm nay tôi nghe anh Vinh Lạc đưa tin là nó lấy
cái xe Honda mà nó đụng ổng theo cái luật giang hồ, rồi nó bỏ nó chạy cho chết. Một bằng cớ là nó muốn tử hình ổng đó.
Dạ,
nhưng
vâng.
Mà nó dùng cái xe Honda nó cán chết rồi. Bây giờ theo luật sư Hùng mà thì phải làm sao? Đối với một cái đảng mà gần như là mafia thì bây giờ làm sao mà phải dẹp bỏ cái đảng đó? Thì mới nói đến cái vụ mà chống xâm lăng như ông cha ta hồi trước Trần Hưng Đạo, Nguyễn Huệ đã từng chống Tàu, cái chuyện đó thì dễ thôi. Nhưng chúng ta phải có là một cái chính quyền quốc gia vững mạnh, tự do, dân chủ cho thật sự. Chứ bên Việt Cộng là thứ nhất là luật rừng bắt bó, thứ hai là cái chủ nghĩa người ta là nô lệ, nói là nhập nô, xuất nô, vào cũng là nô lệ mà ra cũng là nô lệ thôi. Thành ra bây giờ không biết là luật sư Hùng có ý tưởng gì. Nói
vâng,
tôi
cảm
rừng.
Ơn Tứ Hải. Thì đương nhiên là mình phải giải thể cái chế độ cộng sản, cái chuyện đó là cái nhu cầu của đất nước. Nhưng mà quý vị biết rồi là đấu tranh giải thể chế độ cộng sản không phải là một chuyện dễ. Và trước khi mà cộng sản sụp thì chúng ta đã thấy là có những cái hiểm họa ngay trước mắt liền, mà chúng ta cũng cần phải công bố với toàn thể quốc dân, đó là cái hiểm họa Trung Quốc đang có những cái chính sách thôn tính Việt Nam mà cộng sản Việt Nam lại không chịu công bố với quốc dân. Chúng ta biết thì chúng ta phải công bố. Thưa anh Vĩnh Lạc cũng như anh Tứ Hải thấy là chúng tôi đã trình bày với quý vị là Trung Quốc đã có những cái chính sách đó bằng cách là là chuẩn bị về tâm lý chiến rồi, về vấn đề địa thế.
Phá hoại thiên nhiên và cô lập địa thế. Anh, trước đây tôi có câu hỏi cũng trùng chung với mạch anh Tứ Hải luôn. Như vậy thì thưa anh, một cái đất nước mà xây đập trên thượng nguồn của sông đi qua địa phận của nước khác, lẽ nào luật quốc tế không có cái luật yêu cầu anh là anh đâu có được tự nhiên mà anh xây một mình đơn phương như vậy. Anh phải hỏi ý kiến của tất cả các nước có cái dòng sông nó chảy qua trong vùng chẳng hạn. Cái đó anh Hùng có biết có thể làm được, mình có thể kêu trước Liên Hợp Quốc về vấn đề được hay không thưa anh?
Vâng, thưa anh Vĩnh Lạc, không phải một mình Việt Nam mà bị khống chế như vậy, mà cái con sông Cửu Long á,
yeah,
nó bắt nguồn từ Thanh Hải, nó chạy tới 100 cây số lần cơ mà.
Dạ vâng, nó dài lắm. Dạ.
Và xây 14 cái đập như vậy đó, thì tôi nói thí dụ như cái đập mà sông năm 2001 tháng 12 đó, là cái đập đó thưa anh Vĩnh Lạc, là khi mà sông đó là nó cao 30 tầng, phải không?
Yeah.
Thì cái nước mà nó dự trữ á, thì nó kéo dài tới 90 cây số lần cơ mà.
Dạ. Yeah.
Tức cái reservoir của nó chính là 90 cây số. Thì những cái quốc gia đó mà bị ảnh hưởng trực tiếp đầu tiên ở bên sông Cửu Long đó thì có Thái Lan.
Yeah.
Thái Lan và Miến Điện, thì Thái Lan và Miến Điện rất là giận.
Vâng.
Thái Lan và Miến Điện là hai quốc gia đã Nhật, Hoa vâng. Kỳ rồi gì đó để tổ chức những cái buổi họp. Trong đó có một cái vị là bà Wilton Pepong Sacharong. Bà này á, là coi như là chủ tịch cái hiệp hội của Thái Lan.
Vâng.
Về vấn đề môi sinh.
Dạ.
Thì bà ấy nhờ đến cả nước Nhật đi can thiệp.
Dạ.
Nhưng mà xin lỗi là Trung Cộng họ làm ngơ rất là nhiều. Họ nói cái chuyện đó vân vân vân, nhưng mà chúng tôi sẽ cố gắng, nhưng mà họ nói tức là cho qua chuyện thôi thưa anh Vĩnh Lạc. Cái nguy hiểm nó như vậy nè, ngay cả những cái người Trung Quốc mà họ còn có cái nhân tính anh Vĩnh Lạc,
yeah,
thì họ nói là vì những cái kế hoạch mà xây đập nó quá gấp rút.
Đúng anh.
Yeah.
Nó hại Trung Quốc chứ không có, thật ra nó hại mình. Họ phải nhìn kỹ lại mấy cái sơ đồ loại này là cái loại khống chế thiên nhiên một cách rất là ấu trĩ.
Dạ.
Nó có thể sẽ gây họa cho Trung Quốc cũng rất nhiều chứ không phải là không.
Dạ, nó sẽ gây họa cho cả Trung Quốc thôi anh.
Vâng,
là
cái điều
nhưng mà
gớm.
Tại vì cái chuyện mà gọi là Trung Quốc nói rằng là xây đập để lấy
thủy lực làm thủy điện,
không ai tin anh Vĩnh Lạc. Cái chuyện đó là thủy lực mà làm theo
ai
kiểu
ai cũng nghĩ là chiêu bài dựng lên, đúng.
Dạ,
không anh?
Dạ, là vâng, chiêu bài thôi. Thế thì khi mà họ xây đó mà quá gấp rút, thì anh Vĩnh Lạc biết rằng là nước mà xây mà không cứng thì dù vậy đó, anh Vĩnh Lạc đã không biết có tới ở bên những cái đập ở tại nước Mỹ này thì
có
thấy họ làm công phu.
Vâng.
Họ xây bao nhiêu năm trời, họ xây kỹ lưỡng. Thì ở bên Trung Quốc có những cái đập Vĩnh Lạc bây giờ người ta nói là nhiều khi còn có cúc tre. Đúng không? Họ nói là còn có cúc tre. Thế thì bây giờ nó giống như Việt Nam á, mà xây đường á, mà có cúc tre đó anh Vĩnh Lạc.
Thôi.
Thế thì cái người ta mới ngại cái chỗ này. Có những người Trung Quốc họ lên tiếng chứ không phải là anh Vĩnh Lạc. Họ nói rằng là nếu mà xây gấp rút mà không có kế hoạch đó, thì nó chỉ vỡ đập á, thì cái nạn nhân đầu tiên không phải là các quốc gia
xa,
giờ,
dạ,
mà là những nông dân của Trung Quốc trước rồi đã.
Nhưng mà trước tiên mình thấy nó có thể làm cạn nước ở dưới mình mà lại làm lụt ở trên Trung Quốc, cái điều là hai điều cộng lại làm một mà.
Nhưng mà với một cái tham vọng anh Vĩnh Lạc, dạ, người dân Trung Quốc họ không hiểu gì nhiều.
Vâng.
Cái tham vọng của một thể chế trên đó, họ muốn khống chế thiên nhiên để mà họ là ta gọi là cái địa thế đó,
ừ,
để mà khống chế những quốc gia lân bang bằng cái đó, thì họ bất chấp anh Vĩnh Lạc ơi. Họ sẵn sàng họ hy sinh người dân của họ một cách rất là tàn bạo như vậy.
Lại có một người trên đường dây thì mình dặn đoàn và xin mời thính giả lên tiếng ạ.
Vâng, kính chào luật sư Hùng.
Dạ vâng, xin chào bác.
Chào
dạ,
anh Vĩnh Độc.
Dạ vâng.
Anh Vĩnh Độc với anh bác luật sư Hùng vừa nói chuyện đến tàu Trung Cộng đó. Thì cái ý đồ của nó là nó chiếm về Việt Nam ấy. Nó biến Việt Nam mà thành vào nhập vào cái Trung Cộng từ lâu lắm rồi. Hàng bao nhiêu chục ngàn năm nay rồi, chứ không phải đến bây giờ. Năm mà cái ngày mà Mỹ mà nó sắp băng giao với Việt Nam đó, thì có nhiều người là không đồng ý, là phản đối đồng bào mình ở bên này này. Nhưng mà chính lương tâm tôi là tôi mừng. Nếu mà cái anh Mỹ đó nó vào cái Việt Nam ấy, nó không phải là vì cái vấn đề mà quyền lợi về kinh tế của nó đâu, nhưng mà nó vì cái người Mỹ đó, nó vì cái chiến thuật của nó để nó ngăn cản cái thằng Trung Cộng. Tôi thấy mà nghĩa là cách đây mấy bữa đấy mà cái hải quân của Mỹ đấy đưa vào Sài Gòn hai cái chiến hạm gì đó là tôi lại càng mừng hơn nữa. Thì nó mà ở Mỹ mà nó ở cái vùng đó thì nghĩa là nó ngăn cản được thằng Trung Cộng. Nếu mà không có thằng Mỹ đó thì sớm muộn gì đó, cái Việt Nam cũng biến thành nhập vào với của Trung Cộng, vì cái đám cộng sản ở bên Hà Nội đó Bây giờ đó, nó tiền nó nhiều quá rồi, nó hàng bạc tỷ rồi. Bây giờ nghĩa là giàu sống chết nó cũng phải bảo vệ, mà cái gì thằng tàu bảo nó cũng phải nghe theo hết tất cả. Chứ nó không có thể nào. Với tôi yêu cầu anh Vĩnh Nạt đó, anh nghiên cứu, anh viết một cái gì nói về cái sự mà xâm lăng của Trung Cộng để lên cái đài VOVN này để nói cho đồng bào biết về cái kiến thức của anh đó. Nghĩa là tôi nói là anh là một người thần đồng, nghĩa là cái chi tiết gì mà về, nghĩa là cả thế giới này, về Việt Nam các cái tiểu sử gì là anh đã hiểu hết rồi. Tôi rất kính phục anh Vĩnh Nạc. Từ trước cái này tôi vẫn nói với bà Phương Hoa như thế, anh là một người có kiến thức đó, thì yêu cầu luật sư Hùng cũng như anh Vĩnh Nạc hãy nói lên để cho tất cả người Việt Nam để biết rõ cái âm mưu của thằng Cộng sản. Chứ bây giờ tụi nó ở bên đó, tin tức hay là bao nhiêu ngày nay đồng bào đã biết rồi. Bây giờ nó tham nhũng quá nhiều rồi, mà dân Việt Nam thì đói khổ quá, mà súng đạn nó kè kè bên cạnh. Ai hé mồm lên là nó bắt nó nhốt. Tôi có dám nói gì, người dân á, bây giờ họ không có theo đảng ở đâu, bây giờ chưa có trường hợp mà họ nổi dậy thôi. Bây giờ nếu mà có một cái thế lực nào mà mạnh đó, là toàn dân là họ theo rồi. Họ chán cái chế độ cộng sản lắm rồi.
Dạ, cảm ơn bác rất nhiều. Dạ, và ở đây thì cháu xin trân trọng cảm ơn bác Ngài Quốc Khánh, bác ở nhà nghe đài cho chúng cháu. Và cái lời của bác chúng cháu rất vô cùng cảm kích. Anh Hùng thấy không? Do đó cái điều anh Hùng làm bây giờ rất quan trọng, đó là làm mọi người biết cái đã. Chúng ta thấy là cái điều anh Hùng chỉ ra là Trung Quốc nó giấu, nó không để cho toàn dân được biết nó làm gì. Và toàn dân không hiểu họ làm gì. Và những gì họ dạy toàn dân là họ dạy những điều sai. Còn bên Việt Nam bưng bít. Thành thử ra bây giờ cái điều duy nhất mà chúng ta làm được trong cái giai đoạn hiện giờ là chúng ta ít nhất là lên cái đài này la làng, la xóm để cho mọi người phải biết cái gì đang xảy ra. Do đó mời anh Hùng tiếp tục. Cảm ơn bác và cảm ơn anh Tứ Hải rất nhiều. Anh Hùng tiếp đi anh Hùng.
Vâng, thưa anh Vĩnh Lạc, hồi nãy anh Vĩnh Lạc nói về cái vấn đề mà lên tiếng về vấn đề mà hiểm họa ngay cho người Trung Quốc sẽ khá đập đó.
Dạ.
Thì ở đây đó, thưa anh Vĩnh Lạc, có một ký giả của người Trung Quốc là ông Su Fu. Ông viết bằng một số tác phẩm bằng tiếng Anh.
Dạ.
Trong đó có một cái tác phẩm là The River Dragon Has Come.
Dạ.
Tức là cái
con rồng trên sông đã tới. Dạ. Dạ.
Thì ông có đã cảnh báo cái chuyện mà gọi là Trung Quốc xây đập một cách ẩu tả như vậy.
Vâng.
Yeah. Tôi xin trích một cái nguyên văn của ông viết một đoạn như sau là: "It is difficult to predict the disasters that these dams might produce should they fail, because most information regarding dam collapses in China is confidential. According to experts, if the riskiest of these dams were to fail, hundreds of thousands of people could be killed. But current levels of funding are woefully inadequate to repair or reinforce the dams."
Tức là không thể lượng nổi trước nó sẽ như thế nào. Nếu mà nhớ có bề nào mệnh hệ thì có thể hàng trăm ngàn người bị chết. Mà khổ nhất là bây giờ tin tức thì confidential là cần phải giữ kín. Mà cái funding là ngưng quỹ để mà có gì mà hàng gắn lại thì là ông Vũ là woefully inadequate, có nghĩa là nó thiếu thốn tới mức độ mà phải nói là bi thảm. Hả anh Hùng?
Dạ đúng như vậy thưa anh, với là họ không có, ngoài cái vấn đề mà xây cất, cái kế hoạch mà gọi là lỡ cái chuyện gì đó thì di dân như thế nào không có. Tất cả những cái đó đó thưa anh Vĩnh Lạc đó, thì là đều bị bưng bít. Mà đập bây giờ xây đó thì người ta cho rằng là không cần phải lấy thủy điện tới cái mức độ mà tới mấy chục cái đập nhiều như vậy. Mà xây gấp rút hoàn tất cái đập này xong là làm cái đập khác, làm liên tù tì. Thưa quý vị cứ thử tưởng tượng á, bây giờ 8 đập ở trước sông Lô và sông Hồng, chứ tôi chưa nói 14 đập ở tại sông Mekong đâu. Thì 8 cái đập ở trên thượng nguồn đó, nếu mà chặn được mỗi một nơi chặn thì 90 km, có nơi thì 40 km, tức là cái nó biến thành sông hồ ngòi ở trên đó, anh thưa anh Vĩnh Lạc. Quý vị cứ thử tưởng tượng coi, nó xả nước một lúc đó. Một lúc thôi
nó vỡ một cái nữa, nó xả một
chỉ
lúc
xả thôi không? Chứ không bây giờ chứ xả. Dạ. Tức là 8 đập đều được xả cùng một ngày một giờ. Thì thưa quý vị đó, người ta dự trù đó, nó tràn xuống với Việt Nam thì Hà Nội chỉ trong vòng 30 phút thưa anh Vĩnh Lạc
ngập dưới
sông Hồng. Sông Hồng á, là cái đê sông Hồng vỡ ra và Hà Nội ngay lập tức 30 phút là nằm dưới
là lòng nước
là 5 thước. 5 feet chứ không phải là 5 xin lỗi, 5 meter tức 5
meter,
là
5 mét tay đó,
là 5 mét tay đó là khoảng chừng 20 15 cho đến 20 feet chứ thưa quý vị. Thì quý vị thấy rằng là nếu mà một ngày nào đó mà Trung Quốc cảm thấy rằng Việt Nam có đủ khả năng mà giờ là quân về quân đội, họ giận quá thì họ xả nước thì Việt Nam không làm gì được hết.
Vâng. Đó, cái điều mình thấy đầu tiên là có những người Trung Quốc biết chuyện này và họ cũng không thích cái vấn đề thủy điện vì an ninh của chính họ. Cho nên vì vậy nếu chúng ta phải làm sao mà mình phải kết hợp thông tin để mình cùng chung với người đó vận động là chống cái kế hoạch lập tạch lập đê này, vì người dân trong nước họ nói với nhau thì tương đối nó dễ dàng hơn chăng nữa. Cái information đó, bởi vì chúng ta biết là cái gì cũng keep confidential, cái gì cũng đều là bí mật. Thành ra cái người dân thường Trung Quốc không có dịp để bỏ phiếu để mà tán đồng cái chuyện là cho đập, mở đập để bắt đầu hoạt động hay là không hoạt động. Họ xây mà họ chưa cho hoạt động, đó là cái chỗ đáng, còn có chỗ cứu được chúng ta tí xíu ở chỗ đó, phải không anh Hùng?
Vâng. Thế anh Vĩnh Lạc, hồi nãy bác ý kiến đó, bác nói rằng là cái vấn đề mà Trung Quốc mà muốn chiếm Việt Nam là nó không phải là mới đây. Vâng, cái vấn đề mà Trung Quốc muốn chiếm Việt Nam là từ bao nhiêu ngàn năm rồi anh Vĩnh Lạc, đúng không Vĩnh Lạc?
Vâng
Nhưng mà họ không thi hành nổi, hoặc là cái kế hoạch nó chưa có, gọi là tiếng Anh nó gọi là clear and imminent danger, tức là rõ ràng và ngay trước mắt. Thế thì nhưng mà bây giờ ngày hôm nay đó thưa quý vị, thì cái đó nó đang rõ ràng và ngay trước mắt. Mà mình không có một cái sự công bố cho quốc dân biết rằng Đảng Cộng sản Việt Nam là cản trở vật, nhưng mà chúng ta cũng phải công bố để quốc dân cùng biết, anh Vĩnh Lạc, phải không? Họ người bên kia, bên Trung Quốc họ chuẩn bị rất là kỹ lưỡng, từng cái sách lược một, từ cái sách lược mà tâm lý chiến họ chuẩn bị này, rồi sách lược địa thế họ chuẩn bị này. Bây giờ thưa anh Vĩnh Lạc, là sách lược về nhân sự họ chuẩn bị như thế nào? Anh Vĩnh Lạc biết là ở Việt Nam hiện trong cái khóa họp vừa rồi á, ông Uông Chu Lưu lại được tín nhiệm ở trong cái chức vụ Bộ trưởng Bộ Tư pháp của Cộng sản Việt Nam. Theo cái bản tin của tờ Tuổi Trẻ của Việt Nam á, Cộng sản Việt Nam đưa ra đó, thì ông Uông Chu Lưu là người Hà Tĩnh, là một sắc dân Tày, người Hà Tĩnh, được đi du học và về, rồi sau đó cứ từng bước một mà lên, rồi được đề cử vào trong cái chức vụ Thứ trưởng Bộ Tư pháp dưới thời của Lê Khả Phiêu.
Vâng.
Rồi sau đó được lên Bộ trưởng Bộ Tư pháp. Đó là công bố của nhà
cái
nước.
Cái công bố ngoài bên ngoài là đúng rồi. Ngoài. Từ lâu tôi rất lo ngại cái họ Uông này. Dạ vâng. Vâng.
Nhưng mà thưa quý vị, những tin ở đằng sau chứ đúng, không có phải là tin trên bạc nổi.
Dạ.
Thì có nhiều chuyện tin đằng sau chúng tôi sẽ nói chuyện với quý vị thêm. Thì có những nó không có bao giờ mà công bố trên báo chí.
Đúng, hết. Đúng, vâng. Đúng.
Thì tin ở đằng sau thì Uông Chu Lưu là người Hải Nam.
Hải Nam, đúng vậy.
Dạ vâng. Chính gốc là người Hải Nam.
Vâng, vâng.
Được là gia nhập vào Đảng Cộng sản Trung Quốc.
Vâng.
Vâng. Sau đó được Đảng Cộng sản Trung Quốc cử đi học trường Wampo, tức là trường Hoàng Phố.
Uh-huh.
Vâng. Thưa quý vị, mà những cái bản tin này chúng tôi lấy bằng tiếng Anh chứ không phải bằng tiếng Việt nữa.
Đúng vậy, đúng vậy, đúng vậy. Tôi cũng có thấy những bản tin này, cảm ơn anh.
Vâng.
Vậy.
Chứ không phải lần bằng tiếng tiên, Việt, thưa quý vị. Tôi là Wong Chu Lu, tôi là Uông Chu Lu đó, thưa quý vị. Dạ. Thì nhân vật này đã từng từng học ở trường tình báo Hoàng Phố của Trung Cộng, là trở thành một cán bộ cao cấp của Trung Cộng và được cử đi về Việt Nam, thưa quý vị.
Vâng.
Và dưới cái để mà gọi là đánh lận con đen, không cho ai biết ông ta xuất thân từ đâu, thì là mới nhờ lúc đó, thưa quý vị, là Lê Khả Phiêu làm tổng bí thư. Thì Lê Khả Phiêu ăn nằm với cô Trương Mỹ Lương. Rồi Lê Khả Phiêu, thưa quý vị, được một số tiền, cho nên Lê Khả Phiêu mới đưa ông ta về và nói là từ Hà Tĩnh, đưa lên trên Thứ trưởng Bộ Tư pháp, không ai rõ về lai lịch, thưa quý vị. Rồi xuất thân thì bây giờ mới nắm Bộ Tư pháp cho tới bây giờ. Thế thì người ta đây mới gọi đây là người ta là một thái thú, một siêu thái thú.
Dạ đúng vậy.
Vâng. Vì hiện giờ đó thưa quý vị, cái cánh mà phe thân Trung Cộng đó đều phải hỏi ý kiến Uông Chu Lưu trước những cái quyết định quan trọng.
Đúng.
Những cái quyết định gì về vấn đề mà nhân sự thì đều do Uông Chu Lưu đồng ý hay không đồng ý. Và thưa quý vị, cũng trên cái phương diện mà cắt đất dân biển cho Trung Quốc, cái thời kỳ mà ký viết những cái văn bản mà ký như để mà cho Lê Công Phụng mà đi, Lê Công Phụng tức là Thứ trưởng Ngoại giao của Cộng sản Việt Nam, để mà đi ký với Trung Quốc thì đều phải thông qua Uông Chu Lưu.
Lê Công Phụng là cái chức đó bây giờ là cái ông đại sứ mò sò là Lê Văn Bằng đang giữ chức đó.
Dạ, vâng, chút nữa chúng ta sẽ nói chuyện về Lê Văn Bằng thêm nha. Nhưng mà anh Vĩnh Lạc biết là kỳ vừa rồi Lê Công Phụng là bị mất chức ở trong Ban Chấp hành Trung ương.
Đó,
cái chuyện lý do đó là việc mà gọi là các đất dân biển đó là bị Vasco Orion, tức là cái cơ quan truyền thông ở hải ngoại này, một số phỏng vấn ông ta để nhiều cái sơ hở.
Đúng.
Quá nhiều cái sơ hở, nhất nhất là về cái thác mấy cái thác mà ở tại miền Bắc, tôi quên tên tự nhiên đầu nó không nhớ ra, nhưng mà thưa anh Vinh Lạc, những cái thác đó đó thì ông ta đã để nhiều cái sơ hở để cho thấy rằng là Việt Nam cắt đất sang Mỹ cho Trung Quốc. Chính vì cái chuyện mà sơ hở của ổng cho nên là Bộ Chính trị rất là bực mình, cho nên phải mang đem thí một con cờ để gọi là xoa dịu những cái làn sóng bất mãn. Tại vì thưa quý vị, ở trong nước người ta không biết nhiều về Lê Công Phụng. Lê Công Phụng thì được người hải ngoại và quốc tế họ biết nhiều hơn. Thế thì nhưng mà bị Lê Công Phụng thì bị người ta chĩa mũi dùi nặng quá. Cho nên là phải dẹp anh đó đi. Thì có đưa một cái anh mà cũng có lẽ thân Mỹ một chút xíu là anh Lê Văn Bằng.
Mà hồi nãy là Vĩnh Lạc không biết gì cả. Hồi trước khi mà lên làn sóng đó là Hoàng Duy Hùng mới kể cho một câu chuyện rất là hay mà Hoàng Duy Hùng chắc sẽ kể hầu quý vị hôm nay về cái ông đại sứ mò sò mới vừa lên Thứ trưởng Ngoại giao này. Bây giờ có vị thính giả quý vị hồi hộp chờ đợi nha, bản tin mò sò sẽ tới. Còn bây giờ thì không biết có nướng sò trên barbecue ngày hôm nay không? Xin mời thính giả lên tiếng ạ. Alo.
Chào luật sư Hùng, chào anh Vĩnh Lạc.
Dạ, chào chú.
Tôi xin đóng góp là quý vị đi đúng đường đó, cứ tiếp tục nói đi, đừng sợ là thiếu người nghe.
Cảm ơn chú. Chú nhớ ra bà chạy bằng barbecue có chuyện nó khác hả chú? Dạ rồi. Bây giờ thì mời anh Hùng cho mò sò lên đi anh Hùng, câu chuyện rất là hay.
Thưa anh Vĩnh Lạc, ông Lê Công Phụng là bị nhiều người dũa. Trong đó có tôi là cũng là một trong những người dũa Lê Công Phụng rất nặng. Nhưng mà cái người mà thế Lê Công Phụng mà thì kỳ này là Lê Văn Bằng thì cũng bị đã bị tôi dũa nhiều lần rồi.
Hấp dẫn hơn nữa.
Thưa quý vị, chắc quý vị ai ở hải ngoại này cũng nhớ là Lê Văn Bằng được nổi danh là đại sứ mò sò.
Hồi đó tôi không hề biết cho tới ngày hôm nay đó.
Vĩnh Lạc thì, cái chuyện đó là chuyện có lẽ là các vị lớn tuổi đây mà có một chút quan tâm đến về Việt Nam thì ai cũng biết hết anh.
Nhưng mà cỡ lứa tuổi tôi là tôi còn chưa biết đi, anh cứ nói đi anh.
Quý vị biết là hồi đó Lê Văn Bằng, quý vị biết Lê Văn Bằng là một người đã từng làm đại sứ tại Cuba.
Nói tiếng Hispanic nhiều rất là giỏi.
Là khá. Rồi sau đó ông ta được cử lên đi làm đại sứ tại Liên Hợp Quốc ở tại New York, thưa quý vị.
Có nghĩa là tiếng Anh không tới nỗi tồi phải không anh?
Vâng. Quý vị biết là thí dụ như ở Galveston mình có những cái vịnh, những cái không phải là cái vịnh nhưng mà có những cái chỗ, những cái bãi á, thưa quý vị, họ cấm không có được câu cá hay là bắt cua, bắt sò. Vì lý do thí dụ như là tàu bè nó qua lại nó sợ là nhiễu dầu xuống dưới đó thì ăn vô có những ô nhiễm. Cũng có những cái bãi này thưa quý vị là nó cấm không bắt vào trong một cái thời hạn là để cho
lúc đang sinh sôi nảy nở.
Vâng. Thì hôm đó ông Lê Văn Bằng ông mới tới cái bãi mà ở tại Long Island á,
ở New York đó quý vị.
Ở New York thưa quý vị. Thì ông mới ông đi ông bắt sò.
Chính ra là con hào nhưng mình gọi là mò sò cho nó vui. Vâng. Con oyster đó quý vị.
Thế khi đó thì cũng xui cho ông cảnh sát nó lại tới, nó quay đèn lên nó hỏi.
Có đàn em theo đúng không?
Có đàn em đi theo. Đây, thưa quý vị, ổng mới không có giả vờ, ổng giả vờ ổng không biết tiếng Anh. Cái chiêu gọi là chiêu
chiêu một chiêu ethnic rất là thành công hiệu nghiệm trong nhiều trường hợp, nhưng mà Thiên Bất Dung Giang là sao anh Hùng?
Thiên Bất Dung Giang, thưa quý vị, là cảnh sát yêu cầu nó mở lấy bóp và nó coi ngay cái thẻ của ổng thì nó biết là ông này á, nó gọi về thì người ta biết ổng là đại sứ ở tại Liên Hợp Quốc, thưa quý vị. Thế thì không có lúc chưa có không là đưa về bóp cảnh sát, nãy thưa anh Vĩnh Lạc, đưa về bóp cảnh sát mới khám phá ra rằng là ổng là đại sứ ở tại Liên Hợp Quốc.
You ambassador, you know speak English.
Thưa anh Vĩnh Lạc, lúc đó là lãnh lỡ rồi, thì cho lỡ luôn. Thì ổng mới cho rằng là thôi tôi xin được immunity. Tại vì thưa quý vị là về vấn đề ngoại giao thì ấy như vậy họ được miễn tố.
Dạ vâng.
Vâng. Khi mà ổng được miễn tố như vậy thì cái anh cảnh sát đó ảnh mới gọi cho một số tờ báo. Thì thưa quý vị, thời đó năm 95-96 các báo chí họ Mỹ có đăng. Họ đăng là họ nói là một vị đại sứ mà làm một cái hành vi họ cho rằng rất là kỳ cục. Tức là nó không đáng anh Vĩnh Lạc biết không? Thí dụ như mình đi mình lỡ mình không biết á thì mình nhận cái cha cái tiết kịch là $100 đi. Nó đâu có đáng gì để mà gọi là giả vờ không biết tiếng Anh này nọ. Anh thưa quý vị, sau đó là Bộ Chính trị Cộng sản Việt Nam rất là bực mình với Lê Văn Bằng. Vì cái chuyện đó đó là quý vị biết là hồi đó là báo chí hải ngoại này cũng làm ầm lên rất là nhiều. Rồi báo chí lá cải, nó họ dùng cái lá cải, họ nói là báo chí lá cải của Mỹ tấn công Lê Văn Bằng.
À bên Việt Nam mới nói rằng mấy thằng hải ngoại nó xấu mồm, nó nói chuyện đại sứ chúng tôi. Là chúng tôi không hề làm chuyện như vậy.
Thế rồi mới triệu hồi Lê Văn Bằng về. Triệu hồi Lê Văn Bằng về đó thì là giấu Lê Văn Bằng một thời gian, thưa anh Vĩnh Lạc đấy. Thì lúc đó đó, cái một số tờ như tờ Tiền Phong của bên bên Cộng sản Việt Nam có phỏng vấn Lê Văn Bằng lại cái việc mà gọi là mò sò này.
Yeah.
Mà ông sừng sọ lên anh Vĩnh Lạc. Bây giờ mà nhắc đến cái chuyện mò sò là Lê Văn Bằng sừng sọ anh Vĩnh Lạc. Uh-huh. Ông nói là chứ không hề có cái chuyện mà gọi là tôi giả vờ không biết tiếng Anh.
Yeah, vâng.
Tôi cũng có ấy, nhưng mà tôi nó đưa tôi về là tại vì nó nghi ngờ với cái ấy, nhưng mà đó là cái chuyện nó thí dụ như bây giờ nó đi ra lượm sò tôi lộn. Có chuyện nó nhỏ xíu à, thế nhưng mà mấy cái thằng ở hải ngoại nó xấu mồm xấu miệng, nó phóng đại ra tới hàng trăm hàng ngàn lần như vậy thưa anh Vĩnh Lạc. Nhưng mà đó, ông trả lời nó không có được là suôn sẻ, là tại vì tức là có câu chuyện đó.
Bởi vì nó còn có clip báo đàng hoàng,
dạ, vâng.
Không anh? Dạ.
Tức là có câu chuyện đó thì ông mới dạ. Bởi vậy cho nên khi mà ai mà nhắc đến cái chuyện mà mò sò đó thưa anh Vĩnh Lạc thì ông rất là giận. Thì người ta dự bây giờ đó thì ông được đưa lên làm Thứ trưởng Bộ Ngoại giao đó anh Vĩnh Lạc, biết không? Người ta Cộng sản Việt Nam á, vì là phe phái anh Vĩnh Lạc, ông là phe của cánh miền Nam. Thì cứ muốn đưa ông vô làm bộ trưởng Bộ Ngoại giao.
Dạ. Bây giờ Nguyễn Tấn Dũng là miền Nam lên tới nơi rồi, thành ra
nhưng
là...
mà thưa anh Vĩnh Lạc chắc không làm nổi.
Yeah.
Vì cái chuyện mà cái câu chuyện mò sò nó còn đó.
Yeah.
Bây giờ thì ông làm Thứ trưởng, ông đứng trong bóng tối thì người ta không có nói.
Yeah.
Chứ còn mà ông mà mò ra chút xíu Bộ trưởng Bộ Ngoại giao thì chưa ai á, thì chưa nói thì chắc chắn là các cơ quan truyền thông Việt ngữ sẽ làm ầm lên rồi.
Yeah.
Vâng. Cho nên là chắc Cộng sản Việt Nam không dám đưa ông này lên trong Bộ trưởng Bộ Ngoại giao. Mặc dầu đó là có phe phái dữ lắm thưa anh Vĩnh Lạc.
Cái chiêu Việt Nam này rất là hay quý vị. Theo ông Lê Công Phụng thì biến mất một thời gian. Quý vị cứ đừng có quên tên, cứ ghi tên lên sổ. Chừng 5 năm nữa cũng lòi ra ông cái chức nào khác à.
Vâng.
Họ dời đi thời gian rồi đem ra xài lại Lê Văn Bằng cũng vậy.
Như là ông Lê Thanh Hải bây giờ cũng làm bí thư thành phố Sài Gòn đó thưa anh Vĩnh Lạc, là những người mà trước đó bị có một cái vết gì đó họ giấu đi rồi cuối cùng rồi cũng lọt vô một cái chức nào lớn à, cho nên hay là ông Huỳnh Công Phụng.
Yeah.
Xin lỗi vì ông Phùng Quang Nghị.
Yeah.
Là bây giờ cũng lên làm bí thư thành phố Hà Nội.
Yeah.
Những nhân vật đã từng có một cái gì tai tiếng thường như ăn cắp ăn trộm hay là một cái gì đó thì có bị tham nhũng vân vân và vân vân, thì khi mà đụng chuyện đó thì các bố già mở ngoặc ở đằng trên đó thì các bố già mới đưa đàn em giấu một thời gian.
Anh biết Hitler có nói một câu mà rất nổi tiếng tiếng Anh đó, là the politicians count on the people having no memory. Thì ra tiếng Việt Nam là dân chúng mà nó có trí nhớ tốt thì những thằng làm quan đã chết bỏ đời rồi, chỉ mờ cái là người dân chúng quên, cho nên là chúng nó mới sống sót tới giờ này.
Yeah. Thì trở lại đó thưa anh Vĩnh Lạc, thì thấy ra là cái câu chuyện là cái người mà đứng đằng sau mà kiểm soát Cộng sản Việt Nam bây giờ mà
Uông Chu Lưu.
Trung Quốc là Uông Chu Lưu.
Yeah.
Thưa quý vị, là Trung Quốc đã chuẩn bị cái thế thứ ba là cái thế về nhân sự.
Đó.
Cái thế thứ tư đó thưa quý vị là cái thế mà ta gọi là mà pha dòng máu.
Yeah.
Anh Vĩnh Lạc biết bây giờ đó là Uông Chu Lưu đã ra một cái lệnh là việc Trung Quốc mà qua Việt Nam đâu cần visa visit gì đâu hết. Anh biết rồi gì?
Vâng.
Vâng. Tức là cứ việc tràn qua Việt Nam ăn rồi cưới vợ đẻ rồi chấm hết.
Vâng.
Tức là ta tạo một cái tiền lệ rồi luôn cả vấn đề mà dòng máu pha là pha dòng máu thưa anh Vĩnh Lạc. Với một cái chuyện mà cái chiêu bài mà gọi là phá vỡ biên cương đó thì Việt Nam mà khi mà nếu mà đụng trận thật sự đó thì chúng ta sẽ bị lúng túng rất là nhiều.
Đúng. Đó, bởi vì lúc bây giờ thì không còn biết đâu là đâu nữa hết, ta đã trộn với nhau rồi, nó khó ghê lắm. Dạ vâng.
Dạ vâng, xin mời một vị thính giả trên đường dây.
Dạ mời.
Dạ tôi muốn hỏi thăm luật sư với Vĩnh Lạc có nhớ là Hoàng Văn Quang với Trương Duy Tản mà chạy qua Trung Cộng á, thì bây giờ hai mạng đó ở đâu rồi?
Ông Hoàng Văn Hoang chết từ lâu rồi thưa.
Còn Trương Như Tản?
Trương Như Tản vẫn ở bên Trung Quốc, nhưng mà tôi sẽ coi lại ông ta đang làm gì bên Trung Quốc, nhưng mà ông còn đang ở bên Trung Cộng là cái chắc.
Dạ tôi cũng muốn nói rõ cho mọi người biết Trương Như Tản đó là đúng rồi, Trương Như Tản tức là anh ruột có bác sĩ Trương Văn Quýnh, mà trước năm khoảng độ 60 đó, năm 60 tới 70 đó, đã từng là làm giám đốc bệnh viện Sài Gòn. Rồi sau đó vô làm giám đốc bệnh viện Chợ Quán nữa.
Trương Văn Quýnh hả chú?
Bác sĩ Trương Văn Quýnh.
Dạ vâng ạ.
Đó, và nhà của chính Trương Như Tản thì tôi không rõ lắm, nhưng tôi biết rất rõ Trương Văn Quýnh á là nhà ở đường Phan Đình Phùng, mà từ đầu đường Phan Đình Phùng nối đích ra phía sau con đường trước mặt trường Colette nữa đó.
À.
Và vợ Trương Văn Quýnh đó là Đầm nữa.
À, trường college mà sơn màu đó có cái mặt tiền đường
rồi,
Hồ Xuân Hương đó phải không chú?
Đường,
đó bên kia tòa đại sứ Miên đâm ra bên kia đó, dạ dạ biết chỗ đó rồi.
Đó.
Dạ dạ.
Dạ góc đó là cây xăng nữa đó.
Dạ dạ.
Phía bên kia là chỗ Thích Quảng Đức Tự Thiêu.
Dạ đúng rồi, đúng rồi. Dạ.
Cầu Miên đó.
Dạ đúng rồi.
Dạ tôi biết rất rõ Trương Văn Quýnh, bởi vì lúc tôi đi học á là ổng là giám đốc bệnh viện Sài Gòn.
Dạ.
Nhưng mà sau tôi vô tôi làm bệnh viện Chợ Quán á thì khi mà Trần Đình Đệ lên á mới hất ông Trần Văn Bản thì Võ Duy Thạch với Trương Văn Quýnh nó mới vô làm giám đốc bệnh viện Chợ Quán nữa.
À, Trần Đình Đệ thì đã mất ở tại DC hình như cũng mấy năm nay rồi, đó là người quen rất thân của nhà Vĩnh Lạc, thành ra Vĩnh Lạc được biết những chuyện.
Vậy
này.
Hả?
Dạ vâng.
Như vậy Vĩnh Lạc chắc biết rõ cô Năm với cô Hai chứ với nhà sĩ Đặng Hiếu Điển chứ.
Dạ
gì
biết
hả?
Dạ ông Điển là mà Vĩnh Lạc gọi bằng 30 mà.
Ủa?
Dạ gọi
vậy
gọi bằng dạ, gọi như là trong người trong nhà vì quen thân tới độ là ông cậu 10 mà gọi bằng 30 từ hồi nhỏ. Cảm ơn chú nhiều nghe chú, trời không ngờ xứ lại gặp người quen, cảm ơn chú rất là nhiều. Mời anh Hùng tiếp tục câu chuyện anh Hùng.
Vâng, anh Vĩnh Lạc như vậy là trái đất tròn anh Vĩnh Lạc.
Dạ vâng ạ.
Anh Vĩnh Lạc thấy như vậy là trở lại cái ý kiến của chú đó, chú ý là chú nói là Trương Như Tảng còn có một số thế lực, thì tôi cũng xin trả lời với chú là thực sự những người mà còn thế lực á, Trung Cộng họ cũng chẳng xài những người đó lại nữa.
Vâng.
Cái câu chuyện đó cũng đã xảy ra là từ năm 70 mấy, Hoàng Văn Hoang với Trương Như Tảng chạy qua bên Trung Quốc thưa quý vị, rồi kỳ đó đã tính nhờ cái thế Trung Quốc về mà lật.
Nhưng mà cái nuôi để đó để làm như là đó là một cái tác vào mặt Hà Nội vậy đó, đó là một cái loại đá giò ngầm.
Vâng.
Đó. Dạ.
Chứ còn mà bảo là dùng cái thế lực thực sự thì bây giờ là họ dùng những người như Uông Chu Lưu đó thưa
vâng,
anh Vĩnh
vâng,
Lạc.
Vâng.
Nên là nằm ở trong mà khống chế hoàn toàn đó. Là bây giờ đó cái đường thứ năm mà họ binh đó thưa anh Vĩnh Lạc đó là cái đường mà gọi là kinh tế Việt Nam đó, mà mở thị trường đó thưa anh Vĩnh Lạc, người dân Việt Nam đó, làm kinh tế rất là dở, mình chưa có giỏi bằng người Trung Quốc.
Phải nói điều đó, phải nói là về thương nghiệp thì Trung Quốc phát triển và đi trước Việt Nam quá xa và quá lâu nữa, cái đó khổ thay cho mình.
Nó cũng có một điểm nữa thưa anh Vĩnh Lạc là người Trung Quốc đó, họ rất là dễ thương, ở ngoài người ta cần cù, người ta làm ăn, cho nên đó, họ đã đi ra nước ngoài lâu rồi, họ có cái lực trước anh Vĩnh Lạc.
Ban hội của họ,
hội
rất
họ,
powerful, họ giúp đỡ nhau rất powerful.
Vâng,
họ cho mượn vốn một lúc hàng trăm ngàn đô la là chuyện như không.
Người
anh.
Việt Nam mình chưa làm nổi.
Mình không làm được cái đó, cái vực
cho
mình
nên
không có lớn được
cái
như vậy.
Cái vấn đề mà gọi là làm thương trường lớn về thị trường đó,
dạ.
Về market, về thị trường đó, người Việt Nam mình không chen chân nổi.
Dạ.
Chúng ta không có chen chân được là tại vì chúng ta thứ nhất không có connection.
Dạ.
Người Trung Quốc ở Sài Gòn Chợ Lớn họ có connection đủ từ Hồng Kông sang tới Singapore, sang tới Los Angeles, tới New York, họ có đủ hết. Thí dụ như họ cần thu mua cà phê. Thưa quý vị biết là cà phê Việt Nam mà dân Việt Nam mình trồng cho đã đời chứ bây giờ mua cà phê bao nhiêu, giá bao nhiêu, ai đa ra giá. Những người trung gian họ thu mua đó. Họ có thể năm nay họ mua họ không bán ra, năm tới họ mới bán anh Vĩnh Lạc biết không? Tức là họ đặt họ ép giá như thế nào tất cả mọi chuyện đó. Thì cái vấn đề mà kinh tế thị trường là một điều cần, nhưng mà chúng ta chưa chuẩn bị thưa anh Vĩnh Lạc. Chúng ta chưa có lực lượng tư sản dân tộc. Trung Quốc có rồi. Trung Quốc với Do Thái và Ý Đại Lợi là những người họ đã những quốc gia họ đã có lực lượng tư sản dân tộc. Việt Nam mình chưa có lực lượng tư sản dân tộc. Anh đang trong chế độ cộng sản, anh mới mở cửa ra chút xíu, tiểu thương chút xíu xíu, là giàu chút xíu thì cái anh công an anh sợ anh mạnh quá, anh cũng giết chết mẹ rồi.
Mà chính là cái đau khổ anh nhớ hồi cái thời mà đấu tố ngoài Bắc đó, là Trung Quốc có cái giai cấp tư sản mại bản ở Thượng Hải,
dạ.
Họ quy Việt Nam phải tìm cho ra tư sản mại bản bằng cái mức độ ở Thượng Hải. Ở Việt Nam đâu có ai đâu, thế là họ đè những người phú nông màu loại trung nông ở nhà làng quê bắt nhận tư sản mại bản, họ bị oan vô cùng. Mà tại cán bộ Trung Quốc nói là Trung Quốc có Việt Nam phải có, mà Việt Nam mình làm gì có tư
dạ,
sản lớn mức độ như vậy, có nhà buôn nào Việt Nam mà cái ở Việt
ôi,
Nam buôn bằng Thượng Hải
một
cốc nào đâu.
Ở tại miền quê có nhiều nhà gia đình có, nhất là ở người An ở Vĩnh Lạc cả nhà chỉ có một sào ruộng thôi mà cũng đã ra trở thành phú nông đó mà để gọi là bị đấu tố.
Tại vì bị cán bộ Trung Quốc ra lệnh là phải tìm cho đủ số mà nộp, thành ra là tìm đâu ra.
Ở trong vùng đó không có là không,
không
được.
Không có là không có.
Cho nên dạ. nó gọi là dùng cái danh từ đôn lên đó anh Vĩnh Lạc.
Đôn lên dạ.
Trở lại
đây chức, dạ.
Chúng ta không có lực lượng tư sản dân tộc anh Vĩnh Lạc.
Không có dạ.
Thì khi không có lực lượng tư sản dân tộc thì bây giờ đó trong cái thế giới thị trường ngày hôm nay thưa quý vị, người nào có vốn, người nào có lực, người nào có connection, tất cả những cái đó thì họ khống chế chứ còn gì nữa. Thế thì bây giờ thưa quý vị là ở tại Việt Nam ai khống chế thị trường Việt Nam? Trung Quốc. Hàng hóa Trung Quốc tất cả đều đưa vào Việt Nam. Anh Vĩnh Lạc có biết họ sẵn sàng họ làm như vậy nè, bán ở Trung Quốc thì mắc chứ về Việt Nam họ sẵn sàng họ bán rẻ gấp 10 lần cũng được.
Đúng vậy dạ.
Để họ phá hết tất cả những cái cơ sở hạ tầng về kinh tế của Việt Nam cái đã.
Cho nó đi bằng đầu gối mà, cho nó đi bằng đầu gối kỳ này.
Cho nên thưa quý vị là Việt Nam chúng ta đang ở trong một cái hình thức nô lệ mới.
Thế nên những người về Việt Nam mà thấy là thấy phồn thịnh, thấy giá rẻ hàng, quý vị đừng có tưởng trời ơi đằng sau lưng nó là những mưu mô, là chúng ta về để chúng ta ăn chơi sung sướng một ngày. Đằng sau tất cả những cái dễ dàng đó là những âm mưu ghê gớm để làm cho cả dân tộc mình đi bằng đầu gối. Đằng sau như thế là Tiết Đinh Sang nhất bộ nhất bái mà không có ra khỏi nổi cái bàn tay của họ đó.
Vâng, thưa anh Vĩnh Lạc, thì chuẩn bị tất cả những cái thế như vậy rồi, khi mà cần tới ngày N giờ X mà cũng không, tôi nghĩ nó không có lâu, mà Trung Quốc mà công bố lên một cái thì chúng ta thấy rằng là họ chiếm Việt Nam một cách rất là dễ dàng.
Vâng. Vì vậy quý vị biết là quý Vĩnh Lạc có lần đó, Vĩnh Lạc rất là giận quý vị. Vĩnh Lạc đã từng ngồi ở Houston này tới nhà một người, mà người đó mời một người Việt Nam ở Chicago xuống chơi, mà người kia cũng còn rêu rao khoe khoang đó là đám đàn em của ông Kỳ. Hồi đó cái người đó vụ ông Kỳ chưa lộ mà, còn rêu khoe khoang là tôi đã từng về Việt Nam mà được mời vào trong chỗ tòa đại sứ Trung Quốc của Việt Nam để ăn, và chuẩn bị là lên làm cha thiên hạ, là tôi là Việt Nam hải ngoại mà về bên kia, được tới Trung Quốc nó mời, chuẩn bị đi qua Bắc Kinh rồi. Mà Vĩnh Lạc sau một lần nó về ăn, vì gia chủ mình mời, mình không có tiện, mình thất lễ với khách của gia chủ mời tới. Sau cái lần đó Vĩnh Lạc không bao giờ trở lại ngôi nhà đó nữa, là 3 năm nay người ta mời cách nào mình không vào trở lại, bởi vì mình không có thể nào, mình không nói được gì với họ, nhưng mình không làm được điều đó nữa quý vị, mình chịu không nổi.
Vâng, thưa Vĩnh Lạc, thì nói đến cái chuyện mà khống chế kinh tế thì hôm nay là cái câu chuyện là thao thức quê hương, thì tôi cũng muốn là chia sẻ với quý vị một cái bản tin ngày hôm qua, chứ không lâu đâu thưa quý vị, ở trên báo chí tờ Wall Street Journal với tờ New York Tribune họ có đăng cái hình á, cái chiếc xe lửa mà tốc hành cao tốc của chạy từ bên Bắc Kinh mà tới Tibet, Tây Tạng đó,
yeah.
Lhasa thưa quý vị, thì coi như là họ khai trương cái đường rầy xe lửa đó. Cái chiếc xe lửa thưa quý vị là được do hãng GE ở đây phối hợp với một số công ty ở tại Canada để phối làm cái chiếc xe đó, lửa đó, là tại vì quý vị biết là Lhasa là một thành phố nằm ở trên
cao nguyên cao lắm, dạ vâng.
Nếu
thủ đô Tây Tạng đó quý vị,
dạ vâng. Quý vị biết là cái áp suất của trên đó cao lắm,
dạ.
Ngay cả một cái hòn bút, cái bút của quý vị đó mà đẩy lên trên đó,
mực không chảy,
nó không chảy, nó bể, dạ. Bi. Vâng, cho nên là họ mới thiết kế cái xe lửa đó thưa quý vị rất là tinh vi để làm sao mà chạy qua những sa mạc và những áp suất cao. Họ dự trù là 700 mấy chục cây số mà trên cái gọi là cao nguyên, đồng bằng cao nguyên mà làm hai cái đại hồ trên đó đó thưa anh Vĩnh Lạc,
dạ vâng.
Mà không có bị những cái áp suất đó. Rồi để tới Tây Tạng,
người thường của mình lên trên đó là thở không đủ oxygen, là té xỉu như chơi. Cái người dân Tây Tạng họ sống ở đó cả đời, thành ra họ cái lực đẩy oxygen máu họ to hơn mình, họ khỏe, phổi khỏe lắm.
Dạ vâng, thưa anh Vĩnh Lạc, thì chia sẻ với quý vị đó là khi mà người ta nói là văn minh đến Tây Tạng đó.
Cái câu là mỉa mai nghe quý vị, vâng. Câu thật đâu quý vị, tức là cái sự chiếm
Trung
Quốc
đó. Là Tây Tạng là bị Trung Quốc chiếm năm 1955
phải không
anh? Thời kỳ của 50-51,
tức 51.
Là 50-51,
dạ.
Rồi sau khi mà họ chiếm được lục địa năm 49 thì họ bắt đầu họ chiếm luôn Tây Tạng. Trung Quốc đem quân chiếm Tây Tạng, rồi Đức Đạt Lai Lạt Ma bỏ chạy sang bên Ấn Độ năm 55-56.
Dạ vâng.
Thưa quý vị, thì Tây Tạng là bây giờ, trước đây họ là giống như Việt Nam đó,
dạ.
là một quốc gia nhưng mà rồi bị chiếm. Thưa quý vị, chúng ta nhìn thấy cái số phận của Tây Tạng là chúng ta coi chừng đó.
Đây là chẳng như tôi tức tối, có những người Việt Nam không biết chuyện. Tôi biết có những người Việt Nam bên đây phú hào nè, ở hải ngoại mà đi chơi tranh, đi đổ đi mua tranh của các loại họa sĩ Trung Quốc mà vẽ cảnh Tây Tạng này nọ đó, mà họ trưng về vì họ nghĩ là nay mai thành bạc triệu đó họ mua bán. Họ đâu có biết cái loại đâu quý vị biết, là nó giống như bên Việt Cộng đó, nó hay làm văn hóa bằng cái kiểu nó cho một người tới học cái văn minh của nước người ta, rồi nó vẽ những cái điều hay là làm những bài nhạc để cho nó đưa những cái tư tưởng tuyên truyền của nó vào. Tất cả các loại họa sĩ mà Trung Quốc đào tạo lên Tây Tạng để vẽ cảnh nhân dân Tây Tạng vui sướng, rồi ruộng người cày có ruộng, xong rồi dân chúng sung sướng vui vẻ, trẻ em mặc áo hoa, là những cái trò rẻ tiền ấy, là mà mấy anh chàng họa sĩ Trung Quốc đã bây giờ qua Mỹ thì người ta cũng cho là exotic Mỹ, họ không để ý nhiều, họ cũng đổ sau đi mua. Mấy người Việt Nam mình cũng đổ sau đi mua, mình thấy tranh về trước cửa nhà mình nói trời đất quỷ thần ơi, ông có biết nó làm chuyện như vậy là tôi thấy ông treo lên giữa nhà nó bằng chuỗi cha, tôi nói quý vị đừng có chơi cái loại tranh đó, nó có bạc triệu mà không có đụng tới, nó làm cái chuyện rất là phi nhân bản. Mời anh
nhỏ như vâng, nói chưa hết cái câu chuyện hôm qua là cái vấn đề mà cái đường rầy xe lửa đó vẫn là,
dạ.
Cái người mà đứng ra mà gọi là cắt băng khánh thành mà vui mừng ở ngay tại cái sân ga ở tại Bắc Kinh á là ông Hồ Cẩm Đào. Hồi xưa ông Hồ Cẩm Đào là bí thư của tỉnh Tây Tạng, anh Vĩnh Lạc.
Khu tự trị Tây Tạng đó, dạ.
Không chẳng tự trị, autonomy thực sự nói như vậy, nhưng mà trong thực tế nó là một chuyện mà gọi là đàn áp một cách giả mang bên đó.
Vâng.
Cái câu chuyện như vậy thưa quý vị, là khi mà báo chí Tây Phương họ đưa ra đó, nhiều người họ nói ô Tây Tạng bắt đầu là cái vùng nghèo đói đã được gọi là tiếp chứ gọi là đi vào với văn minh. Thưa quý vị, đó là một sự phá hoại.
Đúng.
Phá hoại là tại vì cái khu đó là một cái nơi, một cái bí mật của thế giới.
Vâng.
Phá hoại môi trường, anh Vĩnh Lạc. Vâng. Bắt đầu đi vào. Nhưng mà là người dân Tây Tạng và Đức Đạt Lai Lạt Ma ở bên Ấn Độ này gì đó, họ rất là giận dữ. Thưa quý vị, tại vì chúng ta nghe tin của Mỹ là một phần, chúng ta nghe tin những nơi khác là họ giận dữ. Anh Vĩnh Lạc biết là dân đâu có đi lên trên cái tàu xe lửa đó, là ai có đủ tiền mà đi, người dân Tây Tạng nghèo thì làm sao mà có tiền để mà đi lên trên đó được.
Đâu có bé mạnh
còn
đấy.
Nếu mà người Tây Tạng nào mà đi là đều phải đã quỵ lụy chính phủ rồi.
Vâng,
tức là chính phủ cho tiền để mà đi, để mà gọi là làm đánh bóng chế độ thôi, thì ai được đi tàu xe lửa đó anh Vĩnh Lạc biết không? Thì chính tờ báo Mỹ cũng phải công nhận nói rằng là chứ đi là chỉ các cán bộ cao cấp của Đảng Cộng sản Trung Quốc thôi. Tất cả những cái gì đó đi qua làm sao để thực sự ở đây là cái đường gọi là lưu thông để cho Bắc Kinh kiểm soát Tây Tạng một cách dễ dàng và chặt chẽ hơn.
Phục vụ gì cho người Tây Tạng đâu? Dạ vâng.
Chứ không phải là để phục vụ người Tây Tạng.
Họ tàn phá văn hóa người ta, mà họ bảo là họ bài trừ phong kiến, với lại bài trừ mê tín dị đoan khi họ phá toàn bộ tín ngưỡng Phật giáo trên đó, rất là bậy bạ. Dạ.
Cho nên là trong tất cả những cái kế hoạch mà họ bỏ tiền ra, thưa anh Vĩnh Lạc, khoảng 4 tỷ là họ đều có âm mưu, chứ không phải để phục vụ. Thì đối với Việt Nam cũng vậy thưa quý vị, họ bỏ tiền ra bây giờ đó. Họ tại sao hàng hóa bên Trung Quốc, thí dụ như quý vị ra qua bên Trung Quốc, quý vị mua cái đó 5 đô, quý vị về Việt Nam quý vị có thể mua được có 2 đô. Tại sao ở nơi sản xuất mà họ lại bán mắc hơn? Là tại vì họ cố tình họ sản xuất sang Việt Nam ào ạt rẻ hơn, để sao thưa quý vị, người dân Việt Nam thấy cái lợi trước mắt
đó.
Ham mua xong thưa quý vị thì không mua những cái đồ nội hóa. Thì trong tương lai chúng ta bị phá hủy hoàn toàn tất cả các cơ sở sản xuất thưa quý vị,
nó kế sinh tử phù.
Vâng, đó là một cái hình thức. Cho nên chúng ta so sánh cái chuyện mà chuyến xe lửa của bên Tây Tạng đó và so sánh cái việc của chúng ta, đừng nghĩ rằng là bên Bắc Kinh tốt với chúng ta. Họ có một cái âm mưu rất là dễ sợ về lâu dài như vậy, thưa anh Vĩnh Lạc.
Nói tôi mới nói luôn, xong quý vị thấy là có những người phú hào hải ngoại này chơi những cái trò bực mình ghê, tới nhà treo nguyên cái tranh của loại họa sĩ Trung Quốc bây giờ nó vẽ đó. Nó còn vẽ cô gái xõa tóc có trống đồng ngọc lũ mình nó vẽ trên đó, mà nó coi như văn hóa của Trung Quốc luôn nữa. Cũng thấy có trống đồng về treo nhà cho được. Mình nói quý vị có biết treo tranh như vậy là mình giúp đỡ cho Trung Quốc, nó có chiêu bài văn hóa Tây Tạng, văn hóa Việt Nam, là văn hóa mấy cái tỉnh ly khai của nó hay không? Nó đau khổ như vậy đó mà người ta treo, mua người ta treo giữa nhà, người ta còn lấy làm tự hào, bực mình hết sức.
Vâng, thưa anh Vĩnh Lạc, tiếp từ đó là tôi lại sang tiếp cái chuyện mà gọi là liên quan đến Nguyễn Minh Triết, là tân chủ tịch nước của Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Nguyễn Tấn Dũng, rồi trước đó đã nói rồi, luôn luôn cả Nguyễn Phú Trọng, vân vân và vân vân. Nhưng mà bây giờ nói thêm, tại vì hôm trước á thì nói xa. Bây giờ hôm nay thì nói từ Trung Quốc là nói cái đầu cái gốc đó.
Yeah.
Rồi chúng tôi sẽ dẫn đến quý vị những câu chuyện đằng sau những cái bức màn mà quý vị thấy rằng là báo chí loan mà họ không loan hết. Đó lý do tại sao quý vị mới thấy rằng là tại sao Hoa Kỳ bây giờ phải chạy gấp rút về Việt Nam.
Vâng, yeah. Cho hai chiến hạm tới liền tại chỗ. Vâng.
Nhưng mà thưa anh Vĩnh Lạc, nhất định không có cho vua Cam Ranh.
Cam Ranh, đó, đúng rồi. Cái quan trọng
chuyện
đó, đúng
nhắc
rồi.
Lại quý vị cái chuyện đó.
Vua Cam Ranh bây giờ là nhột nhạt của Trung Quốc.
Được vua được ở tại cảng Sài Gòn, Bến Bạch Đằng là gì thôi. Nhất định không cho tới bữa Cam Ranh.
Bà tin bản tin nói thẳng vấn đề này quá nhạy cảm với Bắc Kinh.
Chúng
tôi
nó
đâu
còn nhiều
tiện.
Chuyện đó, chúng tôi sẽ kể chuyện với quý vị đằng sau những cái bức gọi là những cái thông tin ở ngoài.
Trong khi hồi hộp chờ đợi anh Hùng sẽ kể thì chúng ta còn có thính giả trên đường dây, mời thính giả.
Vâng, ông luật sư Hùng ơi, với anh Vĩnh Lạc cho tôi bổ túc mà lúc nãy mà luật sư Hùng nói về mấy cái đập mà tàu nó đáp lên đó. Thì tôi biết rõ là ở cái Việt Nam đấy, nó có cái chỗ gọi là ở tỉnh Phú Thọ, nó có cái ngã ba sông.
Yeah.
Từ một cái ngã sông Hồng Hà nó chảy từ ở Vân Nam về. Và cái ngã ba chỗ đó nó chạy ra sông Thao. Mà nếu bây giờ đấy mà nó đắp chặn cái đó, mà tàu á, nó muốn giết Việt Nam, nó mở cái đập cái ra, nó tràn về. Nó về đến bên thờ ở miền Bắc Việt Nam đó, là cái tỉnh Thái Bình, nó là vựa lúa của cả cái miền Bắc, rồi là cái một con đê sông Hồng đó, một bên là Nam Định, từ Hà Nội chạy về Nam Định vào đến Thanh Hóa, hai con đê đấy mà mùa nước ấy mà nó bị bể ra thì cả vùng Bắc Việt là chết đói.
Vâng.
Thế còn mới đây đó, tôi có một người quen về thăm họ lên Lào Cai, họ có cho tôi một cuốn phim coi. Thì ở cái chỗ cái bản dốc đó mà ký cho Trung Cộng rồi đó. Thì bây giờ cái thành phố tôi nhìn thành phố bây giờ sầm uất lắm, thì toàn có những các cái bảng hiệu đó, toàn chữ tàu không à.
Vâng.
Bây giờ mà nếu mà mình về tới nơi đó, mình nhìn cái dãy phố đó là dãy phố không phải là của Việt Nam,
vâng,
mà là của là người tàu rồi.
Yeah.
Đấy là tôi được góp thêm cái ý kiến như thế thôi.
Rất cảm ơn bác ạ.
Vâng, thưa bác, bác nói tôi đến cái đập ở tại sông ở ngoài Bắc á, thì cháu xin đọc cái tài liệu mà cháu có viết rồi, nhưng mà bằng tiếng Anh.
Vâng.
Mà là các cái con sông của Việt Nam á, cái sông Lô của Việt Nam á, tiếng Anh nó gọi là Clearwater.
Vâng.
Còn cái sông Hồng á, của Việt Nam thì tiếng Anh gọi là Red River, nhưng mà bên Trung Quốc thì họ gọi là sông Dương Giang.
Vâng.
Là Nguyên Giang và Dương Giang, thưa quý vị. Hai con sông này nó bắt nguồn từ ở tại một cái núi ở tại Vân Nam.
Vâng,
nó chảy
rồi
qua bên Việt Nam, và đó sông đó nó mới nhập vào với sông Đà. Sông Đà đó thì thưa quý vị lại là cũng bắt một nguồn ở tại một cái con sông nó gọi là Diang Cang trên núi Điển Cương.
Yeah.
Điển Cương của Vân Nam, rồi chạy xuống và gặp nhau, ba con sông này gặp nhau lại ở tại tỉnh Hòa Bình.
Yeah.
Tỉnh Hòa Bình cách Hà Nội phía đông bắc tây bắc Hà Nội 50 cây số, thì nó mới tạo ra coi như đó là đồng bằng sông Hồng của Việt Nam, mà gọi là cái vựa lúa ở tại đó.
Okay.
Thì người ta mới dự trù đó là kỳ vừa rồi đó, khi hồi xưa đó thì cái vụ mà gọi là trầm xuống sông tự tử đó là bà Hai Bà Trưng đó, thì yeah, là ở tại nơi đây.
Cái vâng, cái sông Hờ, cái sông mà gọi là cái sông Thao đó, mà trước ngày mà vua Ngô Quyền mà đánh tàu đó, là cái sông đó tên là sông Thao.
Vua Ngô Quyền đánh tàu thì chắc không phải nằm nơi đây, thưa bác, cháu không có biết rõ.
Bạch Đằng
nhưng mà nằm ở dưới và cái này là các cái đê mà đắp ở trên đó, thưa bác, thì nó lại là nó đã ra khỏi tỉnh Lạng Sơn lên cao lắm rồi, thưa bác.
Vâng, thì cái sông Hồng ấy, tôi đã đến nơi rồi, hồi có tôi 15-16 tuổi đó.
Dạ. Yeah.
Tôi theo ông già lên thì cái sông Hồng ấy nó tựa như là cái ruột chính của cái ngoài miền Bắc ấy.
Dạ.
Yeah. Nó chảy từ Vân Nào Cao gì cái Yên Bái rồi chảy về đến yeah, Phú Thọ, nó có ngã ba con sông, nó chạy ra sông Thao.
Dạ.
Yeah. Rồi chỗ nó chảy về Hà Nội.
Dạ, yeah, chỗ Hai Bà Trưng trầm mình đó.
Vâng, sông
Hát Giang.
Rồi một ngày là cái sông ở trên nó nhỏ lắm, nó cao, rồi dần dần nó xuống dưới nó phình ra to.
Dạ. Yeah.
Mà quan trọng nhất về cái vấn đề kinh tế, nhất là cái tỉnh Thái Bình là vựa lúa của miền Bắc.
Dạ. Yeah.
À, bây giờ mà hai cái con đê của sông Hồng
nó đắp hết tất cả trên đó là 8 cái đập, thưa bác, và họ còn dự trù sẽ đắp nhiều lên nữa. Bác cứ thử tưởng tượng như vậy đi. Vậy. Tại vì họ đã kinh nghiệm với Việt Nam mà đánh bao nhiêu trận là những cái sông như đó, những cái chỗ đó là đã gây ra bao nhiêu cái chuyện mà họ chết rất là nhiều, thế nên bây giờ họ vững lắm rồi, thưa bác. Họ bây giờ họ học lịch sử với Việt Nam mà họ rành quá rồi, cho nên thưa bác là trong tương lai họ chỉ đắp đã 8 sông, họ còn dự trù xây thêm 6 cái nữa, mà cứ từ từ họ xây lên. Nếu họ xây xong hết, thử tưởng tượng trên, nếu mà trên đầu 14 cái đập, thưa các bác, 14 cái đập mà xả nước ra một lúc đó, thì coi như là
mà
cả.
Bây giờ thế này nè, luật sư này, bây giờ mà cái đường đê của sông Hồng đó, hai bên đó, nếu mà cái mùa nước này đó, nó chỉ làm cho hai cái đê, một bên là thuộc về Nam Định và vào tận Thanh Hóa, rồi một bên thì tỉnh Thái Bình, hai cái đê với mà nó mà bị lụt đấy thì dân miền Bắc mà Bắc là chết đói hoàn toàn. Lúc bây giờ nghe là chỉ việc nghe là đầu hàng Trung Cộng thôi.
Vâng, đầu hàng vô điều kiện, thưa bác, cái đó là rõ như vậy rồi.
Bây giờ thì Nguyễn Minh Triết lên thì sao? Cảm ơn bác rất nhiều, nghe bác.
Vâng, anh Vinh Lạc, trước khi mà kể câu chuyện Nguyễn Minh Triết á, thì chúng ta lại thấy rằng là chúng ta phải hiểu là Trung Quốc đứng sau cái chuyện ở Việt Nam.
Ủa, thiệt vậy sao anh?
Vâng. Rồi Hoa Kỳ đứng sau, nhưng mà trước đó đó là trước khi mà Hoa Kỳ được vào đó, anh Vĩnh Lạc còn nhớ là có Liên Xô. Vâng. Thì bây giờ kể câu chuyện của Lê Duẩn, cái chết của Lê Duẩn, mới hiểu được cái chuyện của Lê Minh Triết ngày hôm nay. Quý vị nói, ồ, tại sao ông Hoàng Duy không kể chuyện lung bung? Chúng ta còn nhiều thời giờ ngày hôm nay, chúng ta còn nhiều chương trình kỳ sau nữa, thưa quý vị. Ở Việt Nam có cái câu như vậy nè. Không phải của tôi. Có câu Việt Nam mà lưu truyền trong cán bộ của Cộng sản, chứ phải là, nhưng mà rồi dân gian cũng nghe được cái câu chuyện nó gọi là cu kiệt kẹt cu cầm. Vâng. Nó có liên quan đến Nguyễn Minh Triết chứ, tại vì cu kiệt đây tức là Võ Văn Kiệt. Võ Văn Kiệt kẹt cu bà cầm. Đó, tức là cu kiệt kẹt cu cầm. Câu chuyện này, thưa quý vị, là tại vì tôi biết được là khi mà tôi ở trong tù, được nghe nhiều thứ và được đối chất nhiều chuyện nữa thì mới biết được cái câu chuyện đó. Quý vị biết là hồi trước Võ Văn Kiệt là bị thất sủng sau khi mà miền Nam mất vô tay cộng sản thì các cán bộ của miền Nam gốc gác miền Nam bị thất sủng rất là nhiều. Trong đó có Nguyễn Văn Linh. Nguyễn Văn Linh đã từng là ủy viên Bộ Chính trị, bị rớt ra khỏi Bộ Chính trị, bị rớt ra khỏi Trung ương và bị luôn anh Vĩnh Lạc. Và Võ Văn Kiệt thì bị cho đi chậu rìa. Thế chứ để mà gọi là nhục cái cánh miền Nam lúc đó thì anh Vĩnh Lạc thì họ mới đưa Võ Văn Kiệt ra ngoài Hà Nội. Có tính cách giam lỏng. Khi mà tới đó thì họ mới nhìn trước nhìn sau đó thì có bà Cầm. Bà Cầm đây là cháu gái ruột của Tố Hữu. Mà bà này là đã từng du học ở bên Liên Xô. Và mở ngoặc và đóng ngoặc là ở bên đó, ngoài cái tôi không ngại cái danh từ của người Bắc lắm anh Vĩnh Lạc, nhưng mà chắc cũng phải nói nó mới đủ được. Ở ngoài Hà Nội đó người ta gọi là con Đĩ Cầm.
Vâng.
Anh Vĩnh Lạc ngày khi mà đã nghe chữ ngoài Bắc thì người miền Nam thì ít khi mà gọi cái từ đó lắm, nhưng mà người Bắc người ta gọi là con Đĩ rồi đó. Tức là cái cô này đã từng ăn nằm với rất rất là nhiều cán bộ của Liên Xô. Đã ăn nằm rất là nhiều với cán bộ Liên Xô, đó là coi như là một họ dùng cái danh từ là hộ lý cho các cán bộ cao cấp của Liên Xô rồi.
Hộ lý tức là giúp đỡ về sinh lý đó, hộ là giúp đỡ.
Chứ không phải là hộ lý đây là giúp đỡ các lý lẽ đâu, có nhiều người đừng có hiểu lầm
lý
đây.
Lý là sinh lý, và chuyện đó mình biết từ lâu, và Đĩ Cầm nổi tiếng lắm.
Cái chuyện đó là của bên Cộng sản mới làm được, chứ còn mà bên những người bình thường chúng ta không thể tưởng tượng nổi, anh Vĩnh Lạc ơi. Bà Cầm này đã từng là những người hộ lý cho cán bộ cao cấp của Liên Xô.
Bà đã cầm được rất nhiều thứ bên Liên Xô đem về, thưa quý vị.
Thế khi về đó thì đã là gái về già đó, anh Vĩnh Lạc. Thì người ta mới ép là Võ Văn Kiệt và nếu muốn còn có
sống sót
là phải cầm cái chìa khóa vô mở cửa nhà bà Cầm, bà lạy và để cưới bà Cầm. Tố Hữu và cái cánh lúc đó còn họ còn mạnh lắm anh Vĩnh Lạc.
Nguyễn Cam Thành, Tố Hữu thì to
lúc
quá
đó,
rồi
Tố Hữu nè, Trường Chinh nè, rồi Lê Duẩn đó gì còn mạnh lắm, họ làm nhục mà. Hai nhục Võ Văn Kiệt mà, thưa anh Vĩnh Lạc.
Mà Cầm là gốc Huế, về Kim Thành là gốc Huế, Tố Hữu gốc Huế.
Thì khi về đó thì là lúc đó đó là Võ Văn Kiệt khi đưa ra ngoài Hà Nội là phải cầm chìa khóa vô và ấy, như vậy là phải chấp nhận cái nhục đó. Cái nhục đó thưa anh Vĩnh Lạc là Võ Văn Kiệt hận cho tới ngày hôm nay. Vẫn còn đang lan truyền ở trong Việt Nam. Thưa quý vị phải biết cái câu chuyện, cái gốc hồi xưa nó mới biết là tại sao hôm nay ở trong nước mà Võ Văn Kiệt đòi lập một đảng mới. Nó có những cái gốc gác thôi quý vị, chứ không phải nói chuyện bâng quơ. Rồi thế thì anh Vĩnh Lạc biết là người ta đã, Võ Văn Kiệt đã tưởng rằng là đời của mình đã đi tiêu tùng rồi. Thời đó, nhưng mà năm 1986 biến chuyển mới. Biến chuyển đó là trước đó là Tổng thống Reagan đã quyết tâm xây dựng lực lượng phòng thủ không gian. Liên Xô chạy đua với cái vấn đề mà lực lượng phòng thủ không gian chạy không kịp.
Phá sản.
Tại vì cái phòng thủ không gian Mỹ chi ra rất là nhiều và có nhiều cái khám phá mới không hòa, không những ngoài không gian nhưng mà những cái khám phá mới. Thí như siêu dẫn điện như tôi nói đó, kỳ trước thì Liên Xô không chạy nổi. Thì Gorbachev đã từng tới tại Scotland, tức là Tô Cách Lan yêu cầu Tổng thống Reagan là xin đừng tài trợ thêm cho chiến lược phòng thủ không gian nữa. Thì Tổng thống Reagan đã đưa cặp gọi là sách cặp bỏ ra về, không thèm tiếp ông Gorbachev. Thưa quý vị, sau đó thì Liên Xô chạy đua thì đã phá sản, và trong cái chuyện mà chạy đua phá sản gần như phá sản đó thì Gorbachev thấy rằng là phải canh tân đất nước của Liên Xô thì may ra mới có tài nguyên. Thì trong cái chuyện canh tân thì Gorbachev phải muốn là tất cả các đàn em đều phải canh tân. Mà học cái bài học của Tito mà hồi xưa mà phản kháng lại với Stalin năm 1949-50 rồi đó, thì Gorbachev không muốn có cái chuyện đó tái diễn. Gorbachev mới làm một âm mưu lớn, đó là kêu Lê Duẩn lên bảo là về để mà triều kiến ở tại Moscow. Thưa quý vị, khi mà Lê Duẩn năm 1986 bước qua bên Moscow về tới thì chỉ có báo Nhân dân của Cộng sản Việt Nam loan bố là chết ở tại nhà thương Chợ Rẫy. Tại sao chết? Không nói, chỉ nói là về rồi đồng chí tổng bí thư ấy, xong rồi chết một cách rất là lãng xẹt. Thì nhưng mà ở trong đảng Cộng sản ai cũng biết là Moscow kêu Lê Duẩn lên là chích thuốc độc, là Lê Duẩn qua bên đó xong tưởng ngây ngô qua đó rồi bị chích thuốc độc đem về cho ở tại nhà thờ, chết ở tại nhà thương Chợ Rẫy. Thưa quý vị, khi mà Lê Duẩn chết á, thì đáng lẽ là những người như là Trường Chinh là phải lên làm tổng bí thư, hay là Phạm Văn Đồng, hay là Lê Đức Thọ còn mạnh quá mà. Nhưng mà thưa quý vị, tất cả đều im thinh thích để cho Gorbachev ngày hôm trước hôm sau kêu một người mà đã từng mất chức, đó là Nguyễn Văn Linh và Võ Văn Kiệt về để gọi lên là Võ Văn Kiệt làm thủ tướng và Nguyễn Văn Linh lên làm tổng bí thư. Thưa quý vị, cho nên á, nếu mà những người mà nếu mà Liên Xô mà không nhúng tay, tức là Gorbachev không nhúng tay vô đó, thì chả bao giờ có cái ngai vàng rất là in xuống lên trên đầu của anh Nguyễn Văn Linh và Võ Văn Kiệt cả. Tại vì đây đó là một sự tuyển chọn của đàn anh Liên Xô để thay ngựa giữa dòng. Thì lúc đó anh Vĩnh Lạc biết là cái cánh của bên Trung Cộng lúc đó im thiên thích, không dám hóa hé, là vì Liên Xô lúc đó còn khá mạnh.
Yeah.
Lúc đó là Trung Quốc còn chưa có, còn đang bị xáo trộn.
Yeah. Giữa năm 80, giữa thời niên 80 thì Trung Quốc cũng chưa
còn
ngoi
yếu,
đầu lên.
Dạ, chưa vâng. Chưa ngoi lên nổi.
Yeah.
Thì thưa anh Vĩnh Lạc thì thấy như vậy. Bây giờ đó, Võ Văn Kiệt, cái cánh miền Nam khi mà lên được rồi, họ mới tạo thế, anh Vĩnh Lạc thấy không? Họ tạo thế thì bây giờ họ mới chia ra là tất cả những cái gì mà nó thuộc về chính phủ á, thì cái cánh miền Nam được thắng thế. Cái gì mà nó thuộc về đảng á, thì cái đảng quyền á, thì lẽ nó chi phối thì nó sẽ được chia cho cái cánh miền Bắc, tức là chia để trị đó.
Vâng, vâng.
Trong cái thế chia để trị đó, thì đôi lúc khi mà cái phe mà gọi là chính phủ mà thắng thế chút xíu đó, thì họ muốn nắm luôn lại cả đảng. Thì kỳ vừa qua đó, anh Vĩnh Lạc biết á, Nguyễn Minh Triết bị bệnh rất là nặng, được đi qua bên Pháp, được chữa trị. Trong cái chuyện mà chữa trị ở tại Pháp thì có nhiều người Việt Nam biết anh Vĩnh Lạc là trong hoạt động đó, và có những cái tiếp xúc riêng. Thì Nguyễn Minh Triết lúc đó đó là muốn lên làm tổng bí thư. Và được là ở giới bên Hoa Kỳ này, chính phủ Hoa Kỳ là nghĩ rằng là cái cánh miền Nam làm tổng bí thư. Tại vì sau khi đó là Liên Xô sụp đổ rồi, coi như dẹp rồi, cái chuyện đó dẹp ở bên.
Dạ.
Bây giờ chúng ta thấy rằng là lúc mà
đáng
khi mà
mới, dạ,
và Liên Xô sụp đổ rồi thì cái cánh miền Nam nó phải ngã về phía Hoa Kỳ, đó là Hoa Kỳ nhảy vào.
Dạ.
Thay thế cho chân Liên Xô, thưa anh Vĩnh Lạc.
Ừ.
Nhưng mà có cái kỳ mà Hoa Kỳ mà nhảy vào thay thế chân Liên Xô đó, thì lúc đó đó ở Hoa Kỳ khi mà nhảy, lúc mà Liên Xô sụp đổ năm 91, thì Hoa Kỳ có đưa ra một số con gà họ đánh bóng dữ lắm. Thí dụ như là Nguyễn Cơ Thạch đã từng là Bộ Ngoại trưởng Ngoại giao, đã
dạ,
từng qua bên này rồi. Thứ trưởng Lê Mai,
ừ,
rồi luôn cả Mai Chí Thọ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ mà em của Lê Đức Thọ.
Dạ.
Nhưng mà bắt đầu có những cái chuyện gọi là sắp xếp với Mỹ. Thì lúc đó đó là Trung Quốc với Lý Bằng đi qua với một cái bộ dậu 81 người. Người ta chỉ biết là Đinh Đức Thiện bị chết tại bàn. Đinh Đức Thiện là em ruột của Mai Chí Thọ, là em ruột của Lê Đức Thọ.
Dạ.
Đinh Đức Thiện là tướng quân đội.
Dạ.
Thì người ta chỉ biết rằng bản tin công bố ngoài là Đinh Đức Thiện bị chết ở tại bàn làm việc, nhưng mà thực sự bị bắn ngay tại bàn làm việc.
Uh-huh.
Thì sau đó đó là tất cả phe Trung Quốc họ hạ sát lên Vĩnh Lạc, họ phải hạ sát những cái cánh nào mà gọi là do Liên Xô đỡ đầu.
Dạ.
Lúc đầu Liên Xô đỡ đầu,
tức
rồi
là cánh này sắp đổ theo Mỹ đó.
Và
dạ,
rồi và cái cánh mà ngã theo Mỹ, thì tất cả những cánh theo Liên Xô đỡ đầu là bị triệt hết. Trong đó có cả Nguyễn Cơ Thạch, trong đó Nguyễn Cơ Thạch em thấy im luôn không.
Dạ.
Thứ mà Thứ trưởng Lê Mai là ta bảo là đứt mạch máu não, bị tê liệt không.
Ừ.
Có nhiều cái chuyện lạ lắm, là như Đào Duy Tùng mà tưởng lên bầu là mấy xong là kêu chết rồi, nhưng mà được đưa qua bên Singapore về, bây giờ tới ngày hôm nay thưa quý vị còn sống. Những cái chuyện là động trời của tụi họ đứng sau, tức là bên Trung Quốc họ sẵn sàng họ diệt hết tất cả những cái cánh mà bài Trung Quốc. Thì thưa quý vị, thì kỳ vừa qua đó Hoa Kỳ cũng muốn là cái anh Nguyễn Minh Triết này nè, ảnh nắm bắt ở cái bí thư thờ Sài Gòn. Mà quý vị biết ở trong chế độ cộng sản, anh nào mà nắm bí thư thành phố lớn thì anh đó mới là cái người có thực quyền, anh đó mới là cái người ăn bạo.
Yeah.
Có nhiều người nói là Nguyễn Minh Triết trong sạch lắm, chưa chắc đâu quý vị, đó họ ăn họ khéo lắm. Thì chúng tôi sẽ khui với quý vị là Nguyễn Minh Triết, Võ Văn Kiệt là đàn em của Võ Văn Kiệt, là cấu kết với Võ Văn Kiệt, nó có liên hệ với nhau. Võ Văn Kiệt thù oán với cái cánh ngoài Bắc. Thế thì Võ Văn Kiệt mới móc nối với một cái tổ chức ở bên này, cho Nguyễn Minh Triết hùng một cái cổ phần có 50 chiếc tàu đánh cá tại Alaska. Yeah. Anh Mỹ biết hết thưa anh Vĩnh Lạc. Cái việc đánh cá đến tôi mình ấy thì anh làm giàu bằng cái chuyện đó. À, thế thì khi mà anh Nguyễn Minh Triết nằm ở tại Paris đó, thì Nguyễn Minh Triết này đó muốn làm tổng bí thư, mà Mỹ cũng muốn cho anh ta làm tổng bí thư. Thế thì giành ghế mà giành thế mà thưa anh Vĩnh Lạc. Nhưng mà rồi anh Vĩnh Lạc còn nhớ là giá Khánh Lâm qua chỉ thị nó đã khác như giá Khánh Lâm qua ngày 22 tháng 3 năm 2006 đó, trước cái phiên họp mà phiên họp thứ 14 của vừa qua đó thưa quý vị, đã sắp xếp lại nhân sự và họ sợ cũng bị thủ tiêu giống như đã từng bị thủ tiêu như kỳ trước.
Yeah,
cho nên phải nhường thế. Thì trước đó là Nguyễn Minh Chiết đã được đi Pháp nằm bệnh viện.
Yeah.
Và người ta gọi Nguyễn Minh Chiết về.
Yeah.
Ta nói là thôi cho anh về anh làm chủ tịch nước.
Yeah.
Anh Vĩnh Lạc biết chủ tịch nước thì có cái danh thôi chứ không có. Yeah. Chứ không có cái thế, không có thực lực nữa.
Yeah.
Tức là bị đẩy đi đó.
Yeah.
Anh chỉ có cái danh tại vì ở trong cái chế độ cộng sản anh nắm bí thư thành phố Sài Gòn là thành phố lớn.
Yeah.
Thì anh mới được ăn nhiều.
Yeah.
Anh có chỗ đàn em, anh có ấy. Còn mà anh làm chủ tịch nhà nước thì anh đâu có về các bộ thì do thủ tướng nắm hết rồi.
Yeah.
Không? Về đảng thì do
bên phải
tổng bí thư rồi.
Yeah.
Uh-huh. Anh làm chủ tịch nước là anh bị để anh tiếp xúc người nước ngoài.
Vâng. Và anh bị hồ quản thúc chặt chẽ nữa là.
Vâng, anh bị quản thúc. Vâng. Thưa quý vị, chúng tôi hết giờ, chúng tôi sẽ hẹn gặp quý vị.
Nguyễn Minh Trí có thành ra Nguyễn Minh chết hay không thì là tuần tới quý vị theo dõi nha quý vị.